Ai chúng ta học phẩm A-la-hán, chúng ta sẽ hiểu được thế nào là A-la-hán, và chúng ta sẽ hiểu được con người của A-la-hán như thế nào. Xin thưa các vị, theo tứ quả thanh văn, A-la-hán là cái quả vị cao nhất trong tứ quả thanh văn. Tứ quả thanh văn gồm Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Tu Đà Hoàng được dịch là Thất Lai, tức là những bậc này đã chứng thánh quả, nhưng mà những bậc này còn phải quay lại tái sanh trong cuộc đời này là 7 lần như thế, tức là sanh đi tử lại 7 lần thì mới có khả năng chứng đắc A-la-hán. Cho nên cái quả vị đầu tiên trong tứ quả thanh văn gọi là Tu Đà Hoàng, hay được dịch là Thất Lai, có nghĩa là người sanh đi tử lại trong cuộc đời 7 lần. Và các vị nên biết rằng những người ở quả vị Tu Đà Hoàng, người vẫn còn tham ái, và cho nên những cái người cư sĩ Phật tử tại gia, đời sống có gia đình nhưng vẫn có khả năng chứng đắc Tu Đà Hoàng. Cho nên ở đây các vị nên nhớ là từng quả vị một nó phải hiểu thế nào thánh, nhưng mà thánh ở bậc nào. Cái quả vị thứ hai đó gọi là Tu Đà Hoàng Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm được dịch là Nhất Lai, tức là người đã tái sanh lại trong cuộc đời này 1 lần và sẽ không bao giờ quay trở lại cái dòng của tái sanh nữa, thì gọi là Nhất Lai. Cái quả vị thứ ba đó gọi là A-na-hàm, thì gọi là Bất Lai, tức là người không tái sanh cõi đời này nữa, nhưng mà tái sanh vào trong cõi trời 1 lần. Về cái quả vị cuối cùng là quả vị A-la-hán, tức là A-la-hán được dịch là Vô Sanh, tức là người sẽ vĩnh viễn không còn tái sanh vào cuộc đời này nữa. Nghe buồn không? Hả? Có nhiều người chúng ta suy tư vậy nè, làm Phật để làm gì ta? Đúng không? Khi đau khổ quá thì muốn làm Phật, đúng không? Bị nhiễm ô, bị tham dục, bị ganh tị, bị hờn ghét, bị thành bại, bị tất cả mọi thứ phiền não chi phối, chúng ta muốn thành Phật để sống thanh nhàn. Nhưng mà những chi phối đó qua rồi, thanh nhàn tự nhiên muốn làm người chứ không muốn làm Phật. Có phải không? Cho nên nhiều khi ngồi các vị, nhiều khi các vị tư duy nhiều cái lý thú á, nhiều cái hỏi tôi làm Phật để làm gì thầy? Các vị có cảm giác như một vị Phật rất là buồn, đúng không? Phật tối ngày ngồi trên chánh điện liêm diêm như vậy, tỉnh tại không biết đó để làm gì, trong khi cuộc sống còn quá nhiều cái chuyện bon chen vui chơi này kia kia nọ, rồi làm một ông Phật để làm gì? Tự nhiên ngồi vắng lặng vậy chắc là buồn chết đi thôi. Chúng ta buồn giùm ông Phật, có phải không? Ông Phật buồn giùm chúng ta hay là chúng ta buồn giùm ông Phật? Hả? Các vị buồn giùm ông Phật là ông Phật buồn giùm các vị? Hả? Hay là buồn qua buồn lại cho nó toại lòng nhau? Xin thưa tất cả các vị, cho nên cái điều này khi mà chúng ta học đây chúng ta mới biết. Chúng ta là một con người phàm phu đầy nhiễm ô, đầy tham sân si và dục vọng. Thật ra chúng ta không đo lường được cảnh giới của bậc thánh đâu. Và chúng ta không nghĩ rằng một bậc thánh như thế nào. Chúng ta cứ mang máng thôi. Ở đây nếu các vị nào có nghe bài giảng của thầy về Kinh Kim Cang 10 bài như thế, tức là 10 bộ đĩa như vậy giảng về Kinh Kim Cang, các vị có nghe thầy phân tích rất kỹ trong quả vị tứ quả thanh văn là A-la-hán, từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán, những quả vị này tu tập và chứng đắc nó có từng bậc rõ ràng như thế nào thì trong đó rất là rõ. Thật ra hôm nay thầy phân tích các vị cũng được, nhưng mà nó hơi dài dòng. Thầy chỉ nói cho các vị với một cái tính cách là gợi ý thôi, để cho chúng ta hiểu về nguyên tắc tu tập chứng đắc, để mai này tình cờ ai đó trong một trạng thái này thì các vị biết rằng tôi đã chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, đúng không? Thì mình dựa vào những tiêu chuẩn này nè, mình sẽ biết mình chứng quả gì, đúng không? Mai này các vị tu tập mà các vị có chứng quả gì đó thì các vị dựa vào đây các vị sẽ biết rất rõ mình chứng quả gì. Nhưng trừ ra điều đừng nói thầy lúc này tôi chứng A-la-hán rồi nha. Lúc đó tôi kinh dị, đúng không? Cho nên ở đây trên nguyên tắc của Phật học, một vị mà chứng được, nếu đã xác định được rằng mình đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, là Thất Lai, là địa vị đầu tiên trong tứ quả thanh văn. Người này phải đoạn được ba hạ phần kiết sử, với thuật ngữ chuyên môn của nó là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Thân kiến là không có nhận lầm về thân nữa, tức là con người bắt đầu vô chấp và không dính mắc về bản ngã, về thân xác. Quan niệm về tính chất vô thường, vô ngã, giả tạm của thân xác, người này có trí tuệ nhìn thấy rất rõ ràng, và bắt đầu người này bắt đầu ly cái khả năng dính mắc về thân, một cái nhìn nhận rất đúng về tính chất vô thường của thân, vô ngã của thân, tạm bợ của thân. Khi quan niệm rất rõ như thế thì người này chứng đắc cái đầu tiên, đó là thân kiến, tức là cái nhìn nhận đúng đắn về thân vật chết này. Giới cấm thủ có nghĩa là một người đã đạt được quả vị Tu Đà Hoàng là người này không còn nhìn nhận về sự lầm lạc về tất cả các cái giới điều trong Phật pháp, không có chấp thủ ở những cái vấn đề gọi là những cái giới pháp sai lầm, không còn lộn lạo giữa Phật học hay là giới luật của Phật và tất cả những cái ngoại đạo nữa. Người này sẽ giữ tuân thủ giới luật một cách đúng theo lời Phật dạy, và đúng chính xác đó là của Phật pháp, của chân lý, chứ không bị nhầm lẫn nữa. Thân kiến giới cấm thủ tức là không chấp vào tất cả những cái mà gọi là những bảo thủ về những giáo điều sai lầm. Nghi tức là người này không còn ngờ vực trên con đường giải thoát. Cái người chứng quả vị Tu Đà Hoàng, người này biết rất rõ có thể là một kiếp đến bảy kiếp mình sẽ thành tựu quả vị A-la-hán. Người thầy thấy rất rõ đường đi nước bước của mình từ khởi điểm cho đến mục đích cuối cùng của mình chứng đắc quả vị. Thành ra người này không còn lầm lẫn và không có thể rơi lọt vào trong bất cứ những con đường ác đạo nào, địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh hay là tất cả những con đường lạc hướng nữa. Một ngày nào đó các vị tự thấy rằng mình có ba điều này, tự nhận ra rằng mình không còn dính mắc và chấp thủ về bản thân, không còn nhìn nhầm lẫn về tất cả những giáo điều, những giới cấm thủ sai lầm. Và điều cuối cùng là thấy rất rõ con đường giải thoát của mình, mặc dầu phiền não vẫn còn, nhưng mà thấy rất rõ cái lộ trình giải thoát, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì cái điều này các vị bắt đầu bước lên thềm thang của một người chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng. Xin hỏi đại chúng ở đây ai bắt đầu được phân nửa Tu Đà Hoàng này? Ai bắt đầu bước lên thềm thang của Tu Đà Hoàng này? Đưa tay lên cho tôi chúc mừng chàng ngó tay coi. Lặng lẽ sao thấy buồn vậy? Hay là chúng ta thấy rằng á, chúng ta thấy trần gian này rất là vui, chưa muốn bước lên cửa thánh, đúng không? Tôi nhớ ngày xưa Bùi Giáng có mấy câu thơ cũng hay. Ngày sẽ hết, ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi và không biết đi đâu, nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Tức là yêu mến cuộc đời này, không muốn bỏ, đúng không? Cho nên chính cái chỗ đó mà gọi là ai bắt đầu bước lên quả vị Tu Đà Hoàng, người này nhìn người kia, bà chứng đi, tôi không chứng đâu. Đúng không? Cái quả vị thứ hai đó là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm có nghĩa là nhất lai, tức là một người chỉ tái sanh vào cuộc đời này một lần nữa thôi. Trong cái từng bậc để gọi là xác định được rằng một người này chứng đắc quả vị Tư Đà Hàm, thì người này phải thành tựu, phải chấm dứt ba hạ phần kiết sử và phải làm muội lược hai. Ba hạ phần kiết sử: thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Và làm muội được hai có nghĩa là làm yếu đi tất cả những tập khí phiền não này, hai loại này, đó là tham dục và sân hận. Một quả vị tức là đoạn dứt ba phần đầu rồi, và phải làm yếu đi hai, đó là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Tức là tham những cái tham dục này nó phải yếu đi. Một cái nữa là sân hận, tức là sân si tập khí phiền não cũng phải giảm đi. Thì ngoài ba hạ phần kiết sử còn làm yếu đi hai cái này nữa, thì người này đạt được quả vị Tư Đà Hàm. Quả vị thứ ba là quả vị Ana Hàm, thì được dịch là bất lai, có nghĩa là người này không còn tái sanh lại cuộc đời này nữa. Và người này phải chấm dứt năm hạ phần kiết sử: thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Năm cái này phải dứt luôn hoàn toàn trong tâm thức của một bậc gọi là chứng đắc quả vị Ana Hàm. Và cuối cùng là quả vị A-la-hán, tức là quả vị vô sanh. Thì người này phải chứng đắc, chấm dứt năm hạ phần kiết sử. Vị này cũng phải chấm dứt luôn năm thượng phần kiết sử là tham sắc, tham vô sắc, mạng, dao động và vô minh. Năm cái phần này gọi là năm thượng phần kiết sử. Các vị nghe lại bài giảng trong Kinh Kim Cang khoảng cỡ tập 4, tập 5 đó, thì các vị sẽ rõ về phân tích này. Thầy chỉ giới thiệu cho các vị có một cái lộ trình, có cái khái niệm như vậy thôi, để các vị biết rằng tính chất tu tập trong con đường của Phật học nó rõ ràng từng bước một như vậy. Và tự thân của người chứng đắc phải xác định được cái khả năng chứng đắc của mình, chứ không phải là mơ hồ. Và vì vậy một bậc đã được gọi là A-la-hán phải đủ ba ý nghĩa: một là sát tật, hai là vô sanh, ba là ứng cúng. Khi gọi A-la-hán là gì? A-la-hán là một bậc của con người đã chứng đắc quả vị cao nhất trong tứ quả thanh văn. Người này phải đủ ba ý nghĩa: sát tật, vô sanh và ứng cúng. Như vậy sát tật là gì? Sát tật là giết giặc. Chữ giặc ở đây không có mang cái nghĩa để đi ra ngoài đấu trường để mà bắn nhau, không. Cái chữ giặc ở đây nó mang nghĩa là giặc phiền não. Một vị mà chứng đắc A-la-hán, người này phải đoạn dứt tất cả các phiền não, giặc phiền não trong tâm, cái vị đó gọi là sát tật. Tức là giết giặc phiền não là trong lòng không còn phiền não nữa, hoàn toàn thanh tịnh, không còn dính mắc nhiễm ô. Cái này gọi là vô lậu, tức là không còn rơi lọt trong tam giới nữa. Thứ hai là vô sanh, tức là người này không còn tái sanh trong cuộc đời. Một câu định nghĩa rất thông thường trong kinh tạng của Nikaya để nói về một con người khi chứng đắc quả vị này, hay là đây cũng là một lời tuyên bố của Đức Phật ngày xưa khi Ngài đã chứng đắc quả vị tối hậu nhất trên con đường giác ngộ. Ngài nói rằng: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, ta không còn tái sanh lại cuộc đời này nữa. Đây là một câu rất quen thuộc trong các tạng kinh Nikaya mà chúng ta từng đọc. Như vậy khi tuyên bố chúng ta không còn tái sanh lại cõi đời này nữa, đó là những con người đạt được vô sanh, tức là không còn cái sống chết, không còn tái sinh. Cái thứ ba có nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là người này đủ phước đức và trí tuệ, đủ đạo hạnh, đủ công đức để cho tất cả nhân thiên cúng dường. Tức là người này có khả năng để nhận tất cả các cúng dường mà không còn phải bị tổn phước hay là thế này thế khác trong cuộc đời này nữa. Người đó đã làm nền tảng phước điền cho tất cả mọi chúng sinh gieo trồng hạt giống Bồ Đề. Bây giờ một tu sĩ như tôi là một người chưa có khả năng chứng đắc về điều đó. Tôi là một phàm phu tăng, tôi đi thọ nhận tất cả những sự cúng dường của các vị, từ quần áo, ăn uống, thuốc men, tất cả, hay là gọi là tứ sự, hay là những vật dụng khác mà các vị cúng dường. Tôi phải tâm tâm niệm niệm rằng tôi mắc nợ đàn na. Tôi thọ nhận của các vị là tôi mắc nợ các vị. Trong tứ ân nó gồm có ân mà ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân tổ quốc, ân đàn na thí chủ đó. Thì cái ân đàn na này là tu sĩ phải dính mắc. Có nghĩa là chúng ta chưa đủ cái khả năng một cái bậc hoàn toàn thánh thiện như A-la-hán. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn khi thọ nhận sự cúng dường của tất cả thập phương tín thí để họ gieo trồng phước báo. Họ cúng dường chúng ta, họ có phước báo, nhưng ngược lại chúng ta là người phải tổn phước bởi sự cúng dường đó. Vì vậy ở đây chúng ta phải nợ tất cả những đàn na thí chủ về những sự cúng dường này. Cho nên nếu một người mà tu sĩ bình thường khi thọ nhận bữa cơm không có được tự tại như các bậc thánh. Các bậc thánh là một người để gọi là tự tại, có nghĩa là bậc ứng cúng là đủ đạo đức và đầy đủ mọi phước báo để thọ nhận cúng dường. Cho nên các ngài rất tự tại trong mọi thứ, chúng sinh càng gieo trồng càng nhiều càng có phước báo tốt. Nhưng mà ở đây một phàm phu như chúng ta mong cầu để chúng sinh cúng dường nhiều, đó là nguy hiểm. Chúng ta thọ nhận càng nhiều, chúng ta sẽ thiếu nợ thiên hạ càng lắm. Và vì vậy chứ chúng ta bị nghiệp ràng buộc trong những sự thiếu nợ này. Vì vậy những chén cơm manh áo trong một nhà tu mà dai của đàn na thí chủ là bất đắc dĩ để nuôi thân, để hành đạo phải dai. Còn nếu không cần thiết điều này, đừng quan trọng tới điều đó. Và quan trọng nhất, đừng dai thiên hạ là tốt hơn, để mình đừng thiếu nợ hay là đừng bị tổn phước. Vì vậy khi một chư tăng hay là những người tu khi bưng cái chén cơm ăn thông thường của thí chủ, không phải ăn bình thường. Ngoài tam đề còn có ngũ quán, trong ngũ quán là nhất tế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tam đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vi liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ tử thực. Khi bưng chén cơm ăn, trước khi ăn phải để trên trán, cúng xong rồi phải để thầm khấn nguyện năm điều quán nguyện này. Điều quán nguyện thứ nhất là nhất kế công đa tiểu lượng bỉ lai xứ, là một, xét kể công nhiều ít của những kẻ từ phương xa mang lại. nhị thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, hai xem lại mình có cái đức hạnh gì đủ hay thiếu mà để thọ của cúng dường này. Tam phòng tâm ly quá tham đẳng di tông, ba là phải tu hành là phải quyết ngăn trừ tham sân si là cội gốc. Tứ chánh sự lương dược vi liệu hình khô. Bốn thức ăn mình phải xem như là món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Năm ngủ vi thành đạo nghiệp ưng thọ tử thực. Năm vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Sau năm lời quán nghiện này tự xét đáy lòng mình rồi mới bắt đầu ăn một chén cơm. Vì vậy nếu một nhà tu ăn chén cơm mà tán tâm tạp thoại, nói chuyện lung tung thì lại không tiêu của đàn na tính thí. Mà trong bài phục nguyện là chúng ta có cái bài phục nguyện là Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu là chỗ này. Phật dạy rằng Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán là người tu khi ăn phải gìn giữ năm phép quán. Tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, tán tâm nói nhảm, ăn nói mà không có chánh niệm trong giờ ăn là làm không tiêu của tính thí. Các vị thấy ghê gớm chỗ này. Còn rất dài mà tôi không muốn nói điều đó. Như vậy tôi muốn nói lên cái điều gì? Một tu sĩ bình thường như thế này, khi thọ nhận bát cơm của chúng sinh của đàn na thí chủ, hay là thọ nhận một tấm vải chiếc áo từ thiên hạ cúng dường, không đơn giản tí nào đâu. Cho nên có những người nói, thầy chùa giờ sướng quá, ăn ở không, không có người còn cúng ăn nữa. Tôi nói giỏi quá vô đây ăn. Ai nói sao tôi biết, nhưng mà tôi là như thế. Tôi nói giỏi quá vô đây ăn, tôi cúng toàn. Những tu sĩ khác là đàn na thí chủ cúng, còn các vị nào mà nói đó, vô đây tôi cúng, tôi đi xin về tôi cúng. Cho nên ở đây đừng có đơn giản những cái điều như vậy. Mình thấy người ta ngồi ăn để thế này thế kia, cái mình nói là sướng quá này kia kia nọ. Xin thưa các vị, cái gì cũng không có phải giá phải trả của nó. Trên cuộc đời không có cái gì mà bất công như thế cả. Tất cả mọi thứ chúng ta đều phải trả dai một cách sòng phẳng giữa cuộc đời này. Gian manh hay là lợi dụng lòng tin của tín đồ để làm bất cứ chuyện gì cũng phải hoàn lại trả tất cả những thứ gì mà mình dai của chúng sinh bằng một cách lừa dối và không chánh tâm. Đừng nói chuyện đơn giản như vậy. Nhân quả trời cao lồng lộng, tất cả là quy luật. Cho nên Phật tử làm một việc gì, cúng dường này kia kia nọ, về quy luật nhân quả đừng bận tâm. Chúng ta đã cúng dường là chúng ta có phước, cho dù kẻ đó gạt chúng ta thì chúng ta có ức, nhưng mà nhớ kỹ, chúng ta đã làm cái phước báo đó là chuyện của chúng ta rồi. Còn cái kẻ tiêu thụ đó tầm bậy, nó gạt chúng ta, quả báo đó của còn lại là của nó. Sự cúng dường của chúng ta không mất bao giờ. Chúng ta đã làm bằng cả thành tâm, cho dù kẻ đó dối gạt chúng ta thì cái chuyện đó nó lãnh đủ, còn chúng ta đã làm thì xong. Cho nên vừa rồi có một cái cô Phật tử này ở Sài Gòn, ở trên Bình Thạnh. Xin thưa các vị, cổ nói cái chuyện này cổ ức mà cổ xuống cổ tìm tôi. Sau khi cổ trao đổi với tôi, cổ nói là bây giờ cổ bị một cái người giả dạng sư cô gạt cổ. Lừa cổ là nói là in kinh ấn tống rồi đúc tượng đúc gì ở đâu đó. Bây giờ cổ gửi tiền cho đã rồi cuối cùng á, vô tâm bạc tính mất tiêu, không liên hệ được. Tôi nói thật với các vị, trong xã hội này cái gì nó cũng có hết á. Chính cái hình ảnh này nó làm ảnh hưởng đến Phật giáo không nhỏ, nhưng mà sự thật mặc kệ. Những hình ảnh tu sĩ đi bán nhang, những hình ảnh tu sĩ đi cầm sổ, đi xin về cất chùa, đúc tượng, in kinh, tất cả những cái này là giả mạo. Những người đi làm giả mạo này toàn là nói ở đâu không à, ở miền Trung, ở Huế, ở Đà Nẵng, ở ngoài Đắk Lắk gì đó, ở những cái xứ sở nào mà các vị không thể đi đến được thì nó mới nói. Tôi nói thật với các vị, những người khất thực hôm nay trên đường phố là giả mạo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông tư, tất cả tăng ni cho dù hệ phái cũng không được quyền đi khất thực. Giữ lắm là ở trong tịnh xá, muốn giữ truyền thống thì đi một khoảng nào trong cái khúc của tịnh xá chính mình mà thôi, không có đi lang thang nữa. Và vì vậy bất cứ người nào trong giai đoạn này, trong vòng mấy năm qua mà đi khất thực toàn là giả mạo cả, không phải là một người tu đúng theo Phật giáo. Tôi nói để cho các vị hiểu luôn, để khỏi cần bận tâm. Cho nên đừng thấy ở ngoài có một người ăn mặc rách rưới hay là đường hoàng ôm cái bát rồi đi về, các vị nghĩ chân tu. Đó là gạt gẫm không, không có chân tu gì cả. Nhiều khi 1-2 giờ trưa tôi cũng thấy những người ôm bát đi khất thực. Tôi nói thật sự, thậm chí tới giờ giấc mà còn không biết để đi khất thực thì các vị hiểu là cái gì rồi. Thậm chí mặc chiếc áo như tu gì cũng đi khất thực. Chiếc áo này là không có đi khất thực. Chiếc áo khất thực là chiếc áo khất sĩ mà quấn đó, là chiếc áo đó là chiếc áo khất thực. Do nó không biết cho nên nó tưởng áo nhà tu nào cũng đi khất thực. Nhiều khi mặc chiếc áo đà giống tu đi đường vậy đó, nó cũng mặc cái nó xách cái thao đi khất thực vậy nè. Tôi nói thật, mỉa mai quá đáng luôn. Nhiều khi đi mình thấy mình bị bôi bát dễ sợ luôn á các vị. Mà cái sự thật là tôi nói để các vị cảm thấy rằng người đi khất thực chân chính không có đi như vậy là thứ nhất. Thứ hai, đúng nghĩa người khất thực không có nhận tiền, nhưng mà những kẻ này là phần lớn muốn nhận tiền chứ không phải muốn nhận đồ ăn. Tại vì nó ăn mặn chứ đâu ăn chay, còn các vị cúng chay đâu cúng mặn. Thành ra nhận tiền mới mua đồ ăn được, các vị cúng về nó biết tiêu thụ làm sao. Nhưng mà không lẽ đem lại cúng tôi nói mình cúng mặn cho tôi đi. Thành ra cái này các vị thấy, có những người còn bày ra cái chuyện nè, làm một cách khổ hạnh, không đội nón, không mang dép chà lớp dưới đất á, thậm chí đi một lại rồi bưng cả lớp như vậy để chứng tỏ sự khổ hạnh trước bàn dân thiên hạ. Đây là những cái kẻ mà gọi là gạt đời bằng cái cách là chịu đấm ăn xôi. Tất cả những cái này tôi muốn nói với các vị, Phật giáo bây giờ bị lạm dụng rất nhiều những hình ảnh này. Những người nào đến nhà các vị mà bán nhang bán này để nói là cho trẻ mồ côi, cho xây chùa, cho đúc tượng rồi nữa, các vị mời đi ra giùm tôi đi, mời bán chỗ khác đi, tôi đang có nhu cầu này, mời thẳng. Còn các vị thấy rằng hình ảnh ông thầy tu các vị sợ tội đúng không, phần lớn sợ tội cho nên không dám đuổi. Đừng vẽ đường cho hưu chạy, không bằng sự tính tâm mà thiếu trí tuệ của chúng ta, bằng lòng tin quá mà chúng ta không có phân tích hiểu biết, chúng ta dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Cho nên ở đây tôi muốn phân tích đến cái góc độ đó để các Phật tử chúng ta phải nói với nhau cho biết về những điều này, để mai này chúng ta đừng bị những kẻ xấu lợi dụng để làm cho bôi bát về Phật giáo. Trở lại vấn đề, trong cái việc của một bậc thánh là một con người có đủ sức để ứng cúng cho tất cả mọi người mà không bao giờ mang nợ của thí chủ, không bao giờ mang nợ của đàn na nữa. Còn tất cả chúng ta, những con người tu tập bình thường, chúng ta phải tái sanh trong cuộc đời để trả nợ này. Cho nên chư tổ có khuyên răng một cái câu mà chúng ta nên nhớ: kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng, là chỗ này. Đời này tu hành không giác ngộ được thì đời sau phải mang lông đội sừng để trả nợ lại áo cơm cho đàn na thí chủ đó, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Cho nên các vị biết rằng một cái người tu sĩ họ nhận bát cơm đàn na tính thí không hề hợt tí nào, sử dụng những gì của đại chúng của thiên hạ cúng vào không dễ tí nào. Tôi nói thật sự các vị, ở tại tu viện mình, mỗi một lần tôi xuống nhà bếp tôi phải coi cái người ta cúng cái gì thế nào, tôi phải chỉ đạo sắp xếp cho mấy chú tận dụng như thế nào, đừng quý phạm của đàn na thí chủ. Phải biết cái món nào ăn trước, món nào ăn sau, món nào ăn hôm nay, món nào ăn ngày mai. Không biết cái đó để người ta cúng vào đây dư giả, hoặc là không biết sử dụng để những cái người ta cúng còn tốt không dùng để thúi bỏ, đó là chúng ta phải mang nợ với thiên hạ, phí phạm của tam bảo, chúng ta bị tội. Thành ra chuyện đó dứt khoát là không bao giờ tôi để như vậy. Một cái cà người ta gửi vào trong đây, cho dù trái cà thúi nhưng mà nếu mà chúng ta lật bề nào đó chúng ta còn sử dụng được thì chúng ta cũng dạt cái thúi bỏ, mà chúng ta lấy lại cái phần còn lại để chúng ta dùng, dứt khoát không có thấy như vậy rồi đem bỏ một cái sọt vô sọt rác. Ở chùa là như vậy. Tôi ngày xưa với các vị, những năm tháng mà 87, 88, 89 á, những năm tháng ở chùa mà tại tổ đình Phước Hậu là những chùa quê, các vị biết cuộc sống rất là khó khăn, cho nên chiều nào cũng phải đi xuống chợ á, xách cái vỏ đệm như thế này nè, đi xuống chợ mà những cái nơi mà người ta bán mà gọi là nơi bán rau hành cải đó, chúng ta phải xách cái vỏ đệm đi hai ba chú như vậy đó, cái đến ngay cái trước cái chỗ người ta bán. Rồi cái mình hỏi là cô ơi hay chú ơi có gì cho chùa không? Thì trong một ngày người ta bán, người ta sẽ lột cái lá bắp cải, hoặc ta lấy trái cà hư, hoặc củ khoai lang sùng gì đó, ta gom lại những cái đó mà còn ăn được nhưng mà ta không bỏ, ta gom vô đống đó ta để, ta chỉ mình. Thì mình sẽ lại hốt cái đống đó, bao gồm cả lá cải, cả bầu, cả mướp, cả cà, vân vân nhiều thứ gì vậy, củ sắn gì đó rồi lung tung. Thậm chí mình đi xin có những cái chỗ mà thật sự người ta không có thì người ta hốt bè phá trái cà, người ta nói nè nè, cái này cho tôi gửi cho chùa. À, thì lúc đó mình cũng lấy ra mình nhận. Mình đi một buổi chiều nguyên cái giải hàng bán vậy, rồi mình về chùa hai ba giỏ điện như vậy á. Rồi sao? Mình mới đổ ra. Rồi trong chùa mình mới xúm lại nhau, mình mới phân ra. Cái nào là lá bắp cải, cái nào là bồ ngót, cái nào là rau, cái nào là hành gì đó. Chúng ta chia ra rồi để bắt đầu mới tiễn lại coi cái nào ăn được, cái nào không. Sau khi tiễn xong rồi chúng ta mới phân. À, cái này là để kho, rồi cái này là để xào, cái này nấu canh. Cho nên ngày xưa đó, cái món kho của chùa không phải là một món, mà kho cái là cái gì kho được là mình gom lại. Cho nên ở trong đó 5-7 thứ ở trong đó, nó dạt, nó cắt tùm lum như vậy là kho. Nè, xào chúng ta cũng xào bần như vậy, cũng 5-7 món chúng ta chung vô chúng ta xào. Nấu canh được thì chúng ta cũng gom vô vậy, chúng ta nấu nồi canh cũng 7-8 thứ ở trong, mà ăn rất ngon, hạnh phúc vô cùng. Bây giờ đủ thứ tràn gian đại hải vậy mà nuốt không nổi. Bởi vậy tôi nói thật sự á, ta nói là đói cơm khát nước tèm lem, mà no cơm ấm áo lại thèm nọ kia là chỗ này. Ngày xưa tôi không biết ăn như vậy mà nó ngon các vị. Ăn nó ngon vô cùng, đạo vị mà mình thấy hạnh phúc khi mà mình lên một bữa ăn lắm kìa. Còn bây giờ tôi thấy đồ toàn là đồ nguyên, đồ tốt, người ta cho đồ tươi không. Mà đôi khi thật sự nói thật lòng, không phải con người mình nó sao không hiểu, nhưng mà đôi khi ăn không nổi. Có phải bị già ăn không nổi không? Hả? Năm nay tôi thấy tôi cũng già đó, cổ máy này chạy nó cũng sắp già đó chứ, đúng không? Cho nên tôi nói thật, những tháng ngày như vậy chúng ta sống, chúng ta có những cái hạnh phúc và những kỷ niệm trong cuộc đời của nhà tu. Mà tôi nói thật, những ngày đầu mà bắt tôi làm cái đó tôi mắc cỡ gì lắm các vị. Tôi nói thật chị, hồi đó đi đâu đi ra ngoài đội cái nón tay bèo gì nè, cái vành rộng rộng nè. Lần đầu tiên mà tôi biết đi làm chuyện đó hả, các vị biết là tôi nắm cái vạt, tôi kéo, tôi che cái mặt tôi đi mà. Tôi mắc cỡ, mình đâu có biết cái gì đâu, mình ngại. Xưa nay đâu có đi xin cái kiểu này. Rồi mình ngại, cho dù nghèo nhưng mà cũng có đi xin. Thành ra khi mà về á, chúng ta học tu rồi, chúng ta mới thấy cái ơn đức của đàn na, cái quý, cái tiện của nó như thế nào rất là rõ ràng. Mà người phải sống trong một cái hoàn cảnh từ khổ đau như vậy, thì mai này lớn lên, quả mai chúng ta mới trân trọng những gì trong cuộc sống và những gì chúng ta có được. Còn nếu chúng ta sống một cách đầy đủ và sung túc quá, thì trong cuộc đời chúng ta không biết quý trọng những cái này, chúng ta sẽ dễ dàng để phí phạm của đàn na phí chủ. Cho nên các vị thấy rằng ở đây chúng ta đọc là các bậc thánh. Các bậc thánh là một người hoàn toàn không có phí phạm, mà cũng không có bị dính mắc những chỗ này. Và các bậc thánh có một điều vô cùng quan trọng là dường như ăn cái gì cũng tiêu hóa cả các vị. Cho dù đồ đó nó có một cái chút gì đó nó không được gọi là vệ sinh lắm, thì dường như các ngài ăn vẫn tốt như thường. Cái đó là điều mà tôi thấy cảm thấy lạ. Tôi đọc trong sử của ngài Ca Diếp á, các vị biết không? Ngài Ca Diếp là đầu đà đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Đầu đà đệ nhất có nghĩa là người sống khổ hạnh, người sống khắc khổ. Các vị biết mà khi mà đi sinh á, người ta cho những cái loại thức ăn mà gọi là phân quế dơ của dòi đồ này kia kia nọ đã cũ rồi á. Cái người này nghèo quá đi, cho nên là không có gì để cúng, mà đi sinh ở đâu đó được, người ta cho mẻ gì đó về, nó dơ, nó xấu vậy đó. Mà Ca Diếp quán chiếu thấy rằng cái nghiệp bà này nghèo là do bà nhiều đời, bà ích kỷ, bà không bố thí, bà sang tham này kia, bà mới nghèo khổ như vậy đó. Cho nên ngài Ca Diếp mới gần gũi lại, mới xin nó, bà hãy cho tôi bát cháo này đi. Bà này bà mới đưa ra, nó bát cháo gớm như vậy ông ăn được không? Ngài Ca Diếp nói là bà đừng bận tâm cái điều đó, bà cứ thành tâm và nghĩ cái món này bà trân quý mà bà hãy cúng cho tôi. Và các vị biết rằng khi mà minh họa lại, khi bà đổ cái bát của bà đó, nó đầy dơ quế trong trọng, đổ vô, ngài Ca Diếp vẫn bình thản uống hết cái bát cháo như vậy. Thấy rất là tởm như vậy. Nhưng mà đối với các bậc thánh dường như cái vấn đề nó không có cái gì xảy ra cả. Mình uống một cái chắc mình đi bệnh viện liền, mình sút ruột mà không sống nổi, không biết không? Cho nên nó có những cái mà gọi là cái siêu phàm trong các bậc thánh, nó đặc biệt như vậy. Ở đây khi mà chúng ta học về phẩm A-la-hán này, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có dịp để tìm hiểu trong Phật giáo, chúng ta tìm hiểu đời sống của các bậc thánh, nó tuyệt vời làm sao mà chúng ta thấy rằng đúng là mình phàm phu ngu muội thiệt. mình khổ đau, mình dính mắc, mình bị đánh dây bởi đủ thứ điều. Nhưng mà tất cả các bậc thánh người ta sống hoàn toàn thông dong tự tại, cho dù cuộc đời vốn thành bại được mất như thế này, chẳng có gì để gọi là bận tâm. Và nếu ở góc độ của Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam truyền thừa nhận Đức Phật cũng chỉ là một bậc A-la-hán thôi chứ không gì cả. Về học thuyết của Phật giáo Nam truyền, nhưng chỉ có đặc biệt, người ta nói rằng Đức Phật là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có thêm chữ chánh đẳng giác nữa. Có nghĩa là một bậc A-la-hán giác ngộ hoàn toàn, là một bậc gọi là siêu phàm nhất, là một bậc thầy. Thừa nhận là một bậc thầy, nhưng mà một bậc thầy cũng thành tựu quả vị tối cao trong con đường tu tập, đó là A-la-hán, tức là một người dứt hết tất cả các nậu hoặc phiền não và nhiễm ô. Cho nên khi chúng ta học phẩm A-la-hán này, có những cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta đọc, chúng ta ngờ ngờ, nó không, chúng ta khó cảm nhận, là bởi vì cái đó là cái quan điểm, cái đời sống, cái tâm thức của một bậc thánh, thì đôi khi chúng ta khó mề mà nắm bắt được những cái điều này. Chúng ta đọc cái câu thứ nhất trong cái phẩm A-la-hán, chúng ta đọc là người đã giải thoát hết thảy, đã dứt hết thảy buộc ràng, là người đi đường đã đến đích, chẳng còn chi lo sợ khổ đau. Mình thấy cái câu Phật ngôn này nói về đến đời sống của các vị A-la-hán là như vậy. Ngàn đời thật ra chúng ta khó mà bì được đến cái mức độ này. Chúng ta không thể nào không giống tự tại như các bậc thánh này. Cho nên người đã giải thoát hết thải, đã dứt hết thải buộc ràng. Giải thoát ở đây là có nghĩa là không còn bị ràng buộc trong bất cứ một thứ nào, phiền não, nhiễm ô, tiền tài, danh sắc của cuộc đời, không còn bận tâm nữa. Và đã dứt hết tất cả buộc ràng, tức là không còn gì cuộc trói được người này. Cả cái sanh tử cũng không cuộc trói được tất cả các bậc A-la-hán nữa. Các vị nên nhớ, trong kinh có nêu lên như thế này. Một bậc đã chứng đắc A-la-hán rồi, thì người này có quyền kéo dài tuổi thọ mình một thời gian nữa, hoặc cũng có thể kết thúc mạng sống mình nếu thấy cần. Bây giờ một vị chứng đắc A-la-hán, nếu thấy rằng năm nay mình đã 90 tuổi rồi, nhưng mà một vị này chứng đắc A-la-hán muốn rằng mình có thể gắng sống 100 tuổi vì lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này, mình cần thiết, thì người này có thể kéo dài tuổi thọ đến 100 tuổi là chuyện bình thường. Hoặc nếu mà người này đang 70 tuổi mà thấy duyên giáo hóa chúng sinh đã hết, và thay vì người này tới 80 tuổi mới chết, nhưng mà người này đã 70 tuổi mà cảm thấy rằng duyên hóa độ chúng sinh không còn, thì người này không cần thiết có mặt trên cuộc đời. Người này sẽ thâu thần thị tịch trước khi thọ mạng chấm dứt. Tức là một bậc thánh có quyền quyết định cho sự sống chết của mình mà không bị nghiệp ràng buộc và dẫn dắt đi trong luân hồi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng có nêu, khi Bồ Tát đi vào trong địa ngục để làm việc lợi ích cho chúng sinh, ở đây các vị Bồ Tát không thể do nghiệp lôi kéo được, mà Bồ Tát đi vào trong địa ngục để giáo hóa chúng sinh, thì những bậc thánh đó đi vào trong địa ngục để giáo hóa chúng sinh là đi bằng nguyện lực chứ không phải đi bằng nghiệp lực. Tức là nguyện lực mà vào trong đó chứ không phải là nghiệp lực. Chúng ta mà vào trong đó là nghiệp lực. Chúng ta đâu có muốn vào đâu mà nghiệp nó kéo thành ra vào chứ ai muốn. Có ai muốn vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đâu? Không. Nhưng mà bây giờ nghiệp nó kéo thì làm sao? Còn các ngài nếu vì chúng sinh mà độ thì các ngài vì nguyện lực. Cho nên nó có một cái là như gì? Có những Bồ Tát mà để đi vào trong địa ngục, nếu không cần nguyện lực thì các Bồ Tát lưu hoặc mà vào, tức là không chấm dứt nghiệp chướng mà lưu cái nghiệp đó như một nhân tố để đi vào, thì gọi là Bồ Tát lưu hoặc. Nói chung nhìn trong Phật học nó mênh mông lắm các vị. Những bài giảng tôi giảng với các vị phần lớn là những bài giảng về xã hội, gần gũi với đời sống thông thường của tất cả chúng ta. Còn Phật học là một mảng triết lý mà thật sự nếu tôi nói những triết lý này các vị nắm bắt không có được, và các vị cảm thấy giữa các vị và cái này nó xa rời như thế, các vị không biết nghe cái đó để làm gì. Bởi vì tất cả chúng ta phần lớn là bị dính mắc bởi cơm áo gạo tiền. Như vậy thầy chỉ tôi phương pháp nào để có cơm áo gạo tiền, để tự do hạnh phúc mà đừng khổ đau tất cả những cái về cuộc sống thông thường. Còn tất cả những cái lưu hoạt gì đó, niết bàn cực lạc gì đó, đó chuyện của mấy ai đó chứ không phải chuyện tôi. Có phải không? Cho nên ngày xưa Phật giáo mình nó bị ảnh hưởng cái chỗ này. Các vị Tôn Túc Hòa Thượng á, giảng bài rất hay, giảng kinh thuyết pháp vô cùng hay, mà quần chúng không ai nghe hết á. Tôi hôm nay tôi hiểu tại sao người ta không nghe. Khi mình nghe mình cảm thấy rằng đây là những bài pháp quá tuyệt vời, nhưng tại sao quần chúng lại không có cảm nhận cái tuyệt vời đó? Có nghĩa là, xin thưa các vị, ngày xưa quý hòa thượng quý thầy mình quá quan trọng về con đường xuất thế. Vì vậy tất cả giáo pháp được diễn ra, đạt giảng giải bằng con đường xuất thế không? Cho nên quý ngài lúc nào cũng đề cập niết bàn, cực lạc, giải thoát, chấm dứt sanh tử, không còn nhiễm ô. Tất cả những cái này, những phàm phu thường dân của chúng ta không tiếp nhận được cái gì cả. Cuối cùng giáo pháp đã trở thành cái ngọn cây ở trên trển, còn tất cả quần chúng ở dưới đất là cỏ dưới này, hai khoảng trời này không dính dáng gì nhau. Cho nên có những bài pháp rất hay mà quần chúng không tiếp nhận. Còn chúng tôi bây giờ thuyết pháp toàn là lá cải không à, đâu có nói được những cái gì cao thâm quyền diệu đâu, toàn là nói lá cải với mì ăn liền không. Mà các vị nghe được, bởi vì các vị thấy mì ăn liền đó, nó thích hợp với thời đại này, đúng không? Dễ ăn, ha? Dễ làm, ha? Không mất thời gian, ha? Cho nên chính cái chỗ đó mà các vị thấy rằng, tôi nhiều khi tôi ngồi tôi so sánh một bài pháp của quý hòa thượng, tôi thấy tôi quá khoái liền, tôi rất là thích, nghe rất là mê. Mà tôi nghe lại những gì tôi giảng, tôi đâu mê đâu. Nhưng mà các vị thì lại khác, các vị cảm thấy rằng à, tôi giảng nghe được, bởi vì nó gần với các vị hơn. Cho nên khi nào các vị đến con đường giải thoát, và các vị đến độ tuổi trưởng thành để đủ cái tầm nhận thức về giải thoát, thì lúc đó các vị mới bắt đầu tiếp nhận được những bài pháp này. Vì vậy trong Phật học nó bao gồm cũng từ cái căn cơ thấp nhất cho đến căn cơ cao nhất. Nó giống như từ lớp 1 cho đến lớp đại học vậy đó. Bây giờ các vị học lớp từ lớp 1 đến lớp 2, các vị khả năng các vị chưa biết chữ, chưa biết cộng trừ nhân chia, các vị phải học lớp 1 thôi chứ sao. Rồi có người nó người ta học giỏi, hoặc người ta thấy trời ơi lớp 9, lớp 10 hoặc là cử nhân thạc sĩ hay quá, cho nên đem dạy. Lớp 1 còn chưa học nữa, giờ đã cử nhân sao học à. Thành ra ông có dạy hay cách mấy tôi cũng nhìn ông giống như không biết gì à. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng có những điều mà tôi nói với các vị, tôi đã từng giảng ở bên Úc, dường như tôi có giảng một cái bài giảng là 10 điều tâm niệm. Tôi có nói tại sao tôi giảng pháp mì ăn liền à, tôi có nói cái đó. Thật ra tôi giảng pháp tôi cũng cảm thấy giống mì ăn liền thiệt à. Nhưng mà tôi nói như thế này, Phật pháp cao siêu thật đấy, nhưng mà nếu chúng ta giảng như ngày xưa, chúng ta giảng một cái gì triết lý cao thâm để cho người nghe phải về suy nghĩ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi mới bừng ngộ ra, mới cảm nhận được cái sự thâm thúy và cao siêu của câu đó, tôi nói xã hội này không ai làm nữa cả. Xã hội này không có thời gian để làm, để kiếm tiền, bắt đầu mà ngồi đau đầu mấy cái chuyện đó. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, nói gì nghe hiểu nghe, nói nghe hiểu thôi không thèm nghe, mệt rồi đi vô công ty công sở đủ thứ để suy tư hết trơn, về nhà còn phải tư duy ba này nữa, nó đau đầu sao ngủ. Đó. Cho nên vì chỗ đó ai tư duy giùm nói rõ tôi nghe, còn không tư duy giùm không nói không nghe thối. Cho nên chính cái thời này quý thầy buộc lòng phải tư duy giùm cho quần chúng, cho Phật tử, phải nghĩ ra cho cặn kẽ rồi phân tích nói cho người ta nghe, nghe được liền tiếp nhận, ngay đó không được thôi đóng bỏ đó, mai này quên mất tiêu không nhớ gì cả thôi các nhớ. Tại vì lo công ăn việc làm, đồng tiền, cuộc sống, tất cả mọi thứ nó đanh dây, hơi nào mà ngồi mà nặng ốc với những cái mà siêu phàm này. Vì vậy cho nên hôm nay một vị thầy giảng pháp không giống ngày xưa. Ngày xưa quý thầy giảng pháp nói một câu ta tư duy 3 năm muốn đau cái đầu luôn mới giác ngộ được. Bây giờ đừng nói tiếng hồ nó không làm nữa, chứ đừng nói 3 năm, có phải không? Cho nên vì vậy hôm nay phải phương tiện trong vấn đề giảng pháp là phải phân tích nói ra chi ly thân từ chút vậy đó à. Nó giống như mì để sẵn nè con, chỉ cần chế nước vô ăn thôi, thậm chí chế nước rồi luôn nè con ăn đi đó. Chứ mì mà kêu mà nè lột vỏ đi con, rồi mới bỏ vô tô, rồi bỏ bột nêm vô, rồi nấu nước con chế quăng, mì mà kêu vậy cũng chưa ăn nữa. Cho nên bây giờ mình phải nói là giảng pháp giống mì ăn liền, mà phải chế nước sẵn rồi mời ăn, phải không? Vậy thì quà mai ăn, còn mấy không ăn. Cho nên chúng ta phải thấy Phật pháp hôm nay nó phải là như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi cũng hiểu rằng mình ở trong Phật pháp nó có năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, bồ tát thừa. Ngày xưa quý thầy mình phần lớn giảng thanh văn, duyên giác và bồ tát thừa, giảng ba thừa này thôi. Nhân thừa, thiên thừa bỏ. Cho nên ngày xưa đám cưới đâu ai dám làm, đúng không? Chùa mà làm đám cưới hả? Chuyện đó chuyện trần tục, chuyện thế gian. À, chuyện đó không phải của mấy thầy. Cửa chùa là thanh tịnh để tu, để giải thoát, để ăn lạc. Sao mà làm đám cưới trong này? À, có phải vậy không? Thầy tu mà ngày xưa mà giảng như tôi đó, chuyển quá nỗi đau phản bội là chết với thiên hạ, phải không? Tu mà giảng phản bội cái gì? À, những bài tình yêu hạnh phúc quan trái chết luôn. Tu mà tình yêu quan trái cái gì? À, tu là phải niết bàn, giải thoát, được lạc. Nó giống vậy. 10 năm trước mà mấy bài giảng này của tôi có là tôi bị đòn chết luôn đó các vị. Cho nên các vị biết rằng cũng chính chỗ này Phật giáo chúng ta đã cách ly một phản quá lớn với quần chúng. Trong năm thừa, nhân, thanh văn, duyên giác, bồ tát thừa, cắt bớt hai thừa của ta mất tiêu. Nhân thừa, thiên thừa cắt mất tiêu. Cho nên gọi là cắt ra mất tiêu thì đám cưới đâu có làm. Tư vấn tình yêu hôn nhân, kinh tế, mọi thứ đâu có làm. Mấy cái đó là của phàm phu, của chúng sinh đâu làm. Rồi cuối cùng quần chúng từ bỏ đạo Phật hết. Giới trẻ từ bỏ đạo Phật hết. Ta thấy không cần thiết với người ta, không dính dáng gì với người ta. Tu giải thoát thì mấy ông thầy tu đi, mấy bà già sắp chết vô chùa tu đi, mấy ai không còn cuộc sống nữa vô chùa tu đi. Tôi thì không thể tu mấy đó được, phải không? Thành ra chính cái chỗ này Phật giáo chúng ta mất một số lượng quần chúng không thể tưởng. Cho dù gia đình là Phật tử mà cũng không thèm đi chùa, bởi vì đi đó đâu có gì đâu. Tôi đâu nghe được gì đâu, dính dáng tới tôi đâu. Nghe đó để nói sau khi chết cái gì không mà, rồi nó chết gì đó, nó thành gì đó, tôi thấy đâu có dính dáng gì tới đó. À, cuối cùng Phật giáo sao bỏ bê nguyên cái này. Cho nên quá quan trọng vào thanh văn, duyên giác, bồ tát, quần chúng mất hết. Và quần chúng trở thành với đạo Phật có một cái gì xa lạ. Cho nên sau này các vị thấy ở đây tôi á, tổ chức đám cưới trong chùa là thường xuyên, nhất là những mùa gần Tết thì gọi là mùa cưới. Có phải mùa cưới không? Đăng ký lễ Hằng Thuận với tôi, tôi nói thật sự mà bây giờ tôi làm thứ điều không muốn kịp. Đây là đúng là gậy ông đập lưng ông. Tôi bày ra thành ra tôi phải lãnh đủ. Nhưng mà thật sự không bày thì ở đây rất tội nghiệp mọi người. Không bày không có lý do để người ta đến chùa. Không bày người ta không nhận ra được đạo Phật nó có giá trị thế nào. Bày ra cái gì là tôi mệt cái đó. Tôi nói ra câu, cho dù một người đến chùa quy tôi cũng làm, cho nên cuối cùng đi đến người không. Thầy con ở nước này, thầy con ở góc kia, thầy con ở chỗ nọ. Thầy có nói trong đĩa đó, vào một người thầy cũng quy y. Có phải gậy ông đập lưng ông không? Cho nên nhiều khi các vị biết hả, ra mà đắc y quy y, nhưng mà trong lòng nó khó chịu lắm mà không dám nói. Có những khi lòng cũng dặn lòng nha, gán bài, gán lãnh đủ nha. Bài gan dẫn đi đó, dặn lòng như thế. Chứ nhiều khi mà ghét mà từng người lắc nhắc ghét tôi cũng nóng lắm chứ. Nhưng lỡ rồi, lỡ công bố rồi làm luôn. Cho nên các vị biết rằng Phật pháp nó rất là linh động. Cứ tu mà giữ một mực như công thức như thế này thì Phật giáo không thể nhập thế được, không thể đi vào đời được, không thể giúp cho quần chúng mà tiếp nhận Phật pháp được. Tôi nói thật sự, ngày xưa làm gì một buổi sám hối có một cái người đến chùa sám hối như hôm nay? Không thể nào. Nhưng hôm nay tại sao? Tại vì các vị hiểu được chúng ta cần nên làm gì đối với người con Phật, chứ không có gì cả. Cho nên vì vậy tôi nói thật, hôm nay tôi cũng rất là vui. Trong mấy năm qua, trong quá trình tôi đi làm đạo, thật sự với các vị cũng rất là gian nan, chứ không phải là chuyện bình thường. Cũng người chê kẻ khen, người yêu kẻ ghét, tất cả mọi thứ, cái nào cũng vậy. Nhưng mà cứ việc đó là chân mình mà đi vào đời. Cại nó. Một bài giảng có người khen cũng có người chê cũng có người chấp nhận, có người không chấp nhận. Thì cái vấn đề này phải chấp nhận thôi. À, bất cứ ai cũng vậy, không bao giờ được sự đồng tình hết của mọi người. Vì vậy quyết định làm thấy đúng lẽ thì cứ làm. Chuyện chê khen chuyện của mọi người. Cho nên vì vậy, để đưa đạo Phật vào đời không dễ tí nào đâu các vị. Liều mạng lắm mới dám đưa đạo Phật vào đời, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây, các vị thấy rằng khi học tu rồi chúng ta mới thấy rằng Phật pháp nó có giá trị vô biên, nhưng mà tại vì chúng ta chưa tạo cơ hội cho mọi người học Phật. Cho nên cuộc đời của các vị hãy dặn lòng các vị đi. Các vị đi chùa một bữa, các vị cũng không nghèo một ngày nào. Nhưng mà các vị làm thêm một ngày, các vị cũng không giàu lên được một tí gì. Nhưng mà biết đâu một ngày đi chùa học tu, hoặc mỗi ngày dành nửa tiếng một giờ tụng kinh nghe pháp, tất cả các cái này nó sưởi ấm cõi lòng và mạnh giúp chúng ta có một nghị lực để đi tiếp với con đường rất là mạnh mẽ. Cái thời gian nó không nhiều nhưng mà lại tiếp sức cho chúng ta để tiếp bước trên con đường đi trong cái cuộc sống hồng trần này rất là tốt. Nhất là chúng ta là những người phàm phu sống trong tất cả những cái sự phiền toái của cuộc đời. Chúng ta không phải là bậc thánh, chúng ta không sánh với tất cả các bậc thánh được. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng người đã giải thoát hết thải, đã giúp hết thải, buộc ràng là người đi đường đã đến đích, chẳng còn chi để lo sợ khổ đau. Bậc thánh không có lo sợ khổ đau, không sợ đói, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Tất cả những cái đó đối với ngài như là một giấc mộng. Những bậc thánh xem ra tất cả mọi hiện tượng sự vật cuộc đời này thành bại như một giấc mộng, không có gì bận tâm cả. Và tất cả các ngài là một người tỉnh mộng giữa cuộc đời này, là một người đã tỉnh mộng trong mở mắt chim bao. Cho nên người này không còn dính mắt, không còn gì nữa cả. Cho nên thật sự là một bậc thánh rồi, trong cuộc đời này không sợ khổ đau, không bị dính mắc với bất cứ một cái gì, lời qua tiếng lại hay là được mất, hơn thua, thành bại, không còn gì quan trọng nữa. Phải giác ngộ thật sự được như vậy. Ta không làm được như vậy nhưng mà hãy tập. Nếu không tập cái đời sống như một bậc thánh, có ngày ta cũng bị những cái này làm chúng ta khổ đau. Tình tiền tất cả mọi thứ nó đanh dây và nó làm khổ chúng ta. Những cái này là những cạm bẫy để làm chúng ta đau khổ. Những nhu cầu hưởng thụ của cuộc đời là cạm bẫy. Không có một nhu cầu hưởng thụ nào mà không có cạm bẫy cả. Tất cả mọi thứ đều có giá phải trả của nó. Vì vậy khi trang bị cho chúng ta một kiến thức về Phật học, thì chúng ta biết cái cách sử dụng và biết cái cách để điều tiết đời sống của chúng ta trong mọi lãnh vực, thì chúng ta tương đối an lạc hơn. Hôm nay chúng ta sẽ đi một cái phần đầu tiên trong phần dẫn nhập của phẩm A-la-hán. Và thời gian đã hết, chúng ta sẽ dành lại cho cái phần lần sau. Chúc các vị một đêm an lành.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay còn có mấy câu nữa là chúng ta hết cái phẩm A-la-hán. Thì nó cũng là dịp cuối năm rồi, thì chúng ta giải quyết cho xong phẩm A-la-hán rồi chúng ta nghỉ trong năm nay, sang năm chúng ta học tiếp. Còn mấy ngày nữa qua sang năm, khoảng 2 tuần nữa là chúng ta sang năm rồi đúng không? Trải qua gần 1 năm học Kinh Pháp Cú, 1 năm hơn ha. Sàng lọc cho đến ngày hôm nay gần cuối năm, chúng ta cũng sàng còn được một hội trường như thế này là cũng giỏi lắm rồi đúng không? Thôi bây giờ chúng ta sẽ học tiếp. Xin thưa thật với các vị, thuật ngữ Phật học thì nhiều vô số, nhưng mà những thuật ngữ căn bản mà nếu chúng ta đã được học, chúng ta cố gắng ghi nhớ. Bởi vì chúng ta không hiểu được các thuật ngữ Phật học thì chúng ta không thể nào giải thích Phật học đúng được cả. Vì vậy thuật ngữ Phật học là những cái vô cùng quan trọng. Nhờ chúng ta hiểu được thuật ngữ Phật giáo, cho nên chúng ta đọc các kinh điển hay là chúng ta nghe pháp, chúng ta mới dễ tiếp thu được. Còn bằng không á, phần lớn tại vì sao chúng ta không nghe những cái bài giảng chuyên đề về Phật học được, là tại vì các vị chưa làm quen với các thuật từ Phật giáo, cho nên các vị nghe không hiểu. Cho nên phần lớn chúng ta nghe là chúng ta thích nghe những bài giảng về đời nè, những bài giảng về xã hội, những bài giảng về tình yêu, những bài giảng về gia đình, những bài giảng về cuộc sống. Chúng ta thấy những cái đó nó gần gũi với chúng ta dễ cảm nhận được, chúng ta dễ hiểu, dễ tiếp thu. Còn những bài giảng chuyên đề về Phật học thì chúng ta không hiểu, là tại vì thật ra chúng ta chưa làm quen với nhiều thuật từ Phật giáo, cho nên là một câu đó có những cái từ chúng ta không hiểu, nó làm chúng ta không hiểu cả câu. Hay là một đoạn đó có những cái từ chúng ta không hiểu, nó làm chúng ta không hiểu cả đoạn, không biết cái đó phải là nói cái gì. Cho nên chính vì vậy cho nên là các vị rất là khó nghe những cái bài giảng về Phật giáo chuyên đề. Cho nên theo ý của tôi thì các vị cho dù nghe không hiểu, các vị cứ nghe. Nghe một lần không hiểu, nghe 2 lần, 3 lần rồi các vị cũng hiểu. Nhất là những bài giảng tôi giảng về chuyên đề về Phật học giống như Ngũ Uẩn, hay là Bát Chánh Đạo, hay là Tứ Diệu Đế, hay là Bát Nhã Tâm Kinh, hay là Kinh Kim Cang, Kinh Trung Bộ gì đó. Cái này phần lớn các vị cư sĩ Phật tử ít nghe. Do những cái từ ngữ chuyên môn này mà chúng ta không nghe. Vì vậy chúng ta nghe những cái bài pháp chuyên sâu chúng ta nghe không hiểu. Mà chính cái chúng ta không hiểu cho nên là chúng ta không có cái điều kiện để giúp chúng ta giác ngộ được nhiều. Nhưng mà chúng ta cứ bằng một cách miệt mài cứ học, cứ nghe, mưa dầm thấm lâu. Cái gì rồi chúng ta không hiểu nhưng mà từ lần chúng ta sẽ biết. Ví dụ xin thưa các vị, ngày xưa khi mà tôi về học trung cấp Phật học, cái môn mà tôi đau khổ nhất đó là môn duy thức học. Cái môn này tôi học quanh năm suốt tháng mà tôi không hiểu cái môn đó để nói cái gì. Nhưng mà một cái điều vô cùng may mắn tôi là ngày xưa cho dù không hiểu nhưng mà tôi vẫn học thuộc lòng. Tôi vẫn học hết tất cả những thuật ngữ Phật giáo. Tôi vẫn tìm hiểu đi, tìm hiểu lại rất nhiều lần. Rồi cuối cùng xin thưa các vị, sau này khi tôi tốt nghiệp ở trường cao đẳng Hán Tạng Chuyên Khoa về á, là cái môn mà tôi đảm trách cho trường trung cấp Phật học trở lại đó, là tôi dạy bộ môn duy thức học. Cái bộ môn này rất ít người dạy, tại vì nó quá nhiều thuật ngữ Phật giáo, nó cô động lại mà chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà ngày xưa nếu tôi không có miệt mài tôi học đi học lại để học thuộc lòng thì sau này làm sao tôi hiểu được. Cho nên nhờ ngày xưa tôi học thuộc lòng, cho nên bây giờ đọc đi đọc lại qua nhiều kinh tạng khác, thì trong những đoạn có nhắc đến những cái câu đó, ý đó, những cái thuật từ đó, làm tôi hiểu ra từ từ. Tôi nói thật các vị, tôi đã từng giảng chứ rất nhiều bài giảng, tôi nói các vị, ngày xưa tôi là học rất dở đúng không? Mà cái dở nhất của tôi, môn bùi kiệm nhất của tôi là môn gì các vị biết không? Các vị biết cái môn bùi kiệm tôi là môn toán. Kể từ lớp 3 cho đến lớp 8 tôi nói thật với các vị, nói tới môn toán là tôi vô cùng đau khổ. Tôi đau khổ nhất là môn này. Không bao giờ mà tự làm bài được, mà không bao giờ, không có lúc nào không cập bi. Mà lúc nào không cập bi được là không bao giờ quá 3 điểm. Tôi nói thật với các vị, không bao giờ môn toán mà tự tôi làm được 5 điểm cả. Lúc nào môn toán tôi mà nếu không cập bi được, tôi mà tự làm là 3 điểm, 3 điểm rưỡi. May mắn lắm 4 điểm rưỡi, cái gì đó là tối đa rồi, chứ không bao giờ hơn nữa được. Nhưng mà có một điều rất là lạ là gì? Từ hồi lúc lớp 3 hay là lên, sau này lên cấp 2 là lớp 6, lớp 7, lớp 8, các vị biết rằng tôi không vận dụng toán, tôi không học được, nhưng mà công thức, định nghĩa, định lý, tất cả mọi thứ tôi đều học thuộc lòng. Học thuộc lòng nhưng mà chỉ có một điều duy nhất là không bao giờ biết ứng dụng. Tức là những cái hàng đẳng thức đáng nhớ, hay là tất cả những cái quy định lý, định nghĩa, tất cả mọi thứ, cái này cái kia, tôi thuộc hết á các vị. Các công thức tôi thuộc hết á. Nhưng mà không biết cái cách làm sao để ứng dụng. Vì vậy cho nên tôi không bao giờ học toán được. Nhưng mà may mắn, qua năm lớp 9, các vị biết rằng một số người mà đã từng thi rồi á, ngày xưa có cái vụ mà thi gọi là thi chuyển cấp á, thi tốt nghiệp, rồi sau khi tốt nghiệp xong rồi thi chuyển cấp, thì những cái anh chị mà thi rồi mà nói á, mai mốt á, khi mà thi chuyển cấp là mỗi người hàng ngồi con bàn, cho nên không có cách nào cập bi được hết. Thì tôi nghe nói mà mỗi người ngồi bàn là chết rồi, nếu mà ba người thì không quay qua đây cũng quay được kia, còn bây giờ một người biết quay đâu. Nghe vậy rồi bắt đầu mới gán, mới đi tìm những cái bạn học giỏi á, tôi mới đi học học với các bạn đó. Nhưng mà xin thưa với các vị, rồi kể từ khi mà đi học như vậy đó thì mình mới vỡ lẽ ra từng phần từng phần. Ngày xưa thầy cô chỉ do mình học dở quá cho nên mình không dám hỏi. Tại vì thật ra mà nếu mình hỏi mà mình đã dở rồi, mình hỏi mà thầy cô hỏi lại hiểu không, mình biết làm sao hiểu, mà trong lòng có hiểu đâu. Cho nên chính vì chỗ đó cho nên các vị biết rằng sang năm bắt đầu học lớp 9 là tôi bắt đầu đi nhờ học bạn. Mà cái câu người ta nói rất hay là học thầy không tày học bạn. Câu này phải nói là tôi học giỏi toán không phải là do thầy, tôi không phải phủ nhận ân thầy, mà tôi học giỏi toán là nhờ bạn. Tôi nói thật với các vị á, tại vì thầy mình không có dám hỏi, không biết cũng không dám hỏi. Nhưng mà bạn thì mình không biết, 5 lần 7 lượt nó cũng chỉ được, mà thầy mình dám hỏi vậy không? Ông chỉ 1 lần ông hỏi hiểu không, không hiểu cũng phải dán mà gật đầu dạ hiểu chứ, mà đâu có dám nói nữa. Còn bạn thì không sao, mình không hiểu cái nó chỉ tiếp, không hiểu chỉ tiếp nó có quạo quá, nó nói mày ngu quá thì cũng được. Mà các vị biết rằng á, khi học rồi, khi mà trở thành học sinh giỏi toán, nó giống như mà mình ngộ đạo vậy các vị. Tôi nói thật, từ một học sinh dở toán, không biết gì về toán, cuối cùng tôi trở thành một học sinh giỏi toán nhất nhì của trường vào năm cấp 3. Cái điều này tôi không bao giờ tưởng tượng, và bạn bè cũng không bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày tôi thay đổi về bộ môn học nó như vậy. Nhưng mà các vị biết tại sao hôm nay tôi nói ra điều này? Nếu trong quá trình học dở của tôi, mà tôi á học dở nhưng mà tôi học thuộc lòng các cái công thức, mà chỉ có cái điều là không bao giờ biết ứng dụng, cho nên cuối cùng không làm bài được. Nhưng mà bây giờ nhờ học toán với bạn, bạn chỉ rồi về nhà mình tự làm bài tập, rồi sau này nó có một cái loại là sách giải bài tập đó các vị. Nhờ sách giải bài tập mình giải lúc nào mình biết, mình mới lật ra mình mới coi. Và sau này nó thật với các vị, nhất là môn chứng minh hình học, tôi chứng minh hình học ngoài sách vở mà vẫn đúng như thường. Thậm chí tôi không bao giờ chứng minh theo các sách giải bài tập mà tôi vẫn trúng như thường. Và sau này bất cứ một bài nào đó mình nhìn vào là mình biết cái cách nào như thường, cái cách giải nó làm sao. Ví dụ ngày xưa học hình học, tôi nói thật với các vị, học hình học, nếu mà một bài toán nó gọi là học hình học là tôi chỉ biết vẽ cái hình thôi, còn ngoài ra còn lại tất cả mọi thứ hoàn toàn mù tịt. Ví dụ bây giờ kêu tôi chứng minh hai cái tam giác đồng dạng, thì người ta cho cái hình học gồm ở góc ABC gì đó, cạnh gì đó, người ta cho vậy xong tôi vẽ vậy rồi thôi ngồi ngọng, có biết gì đâu hả. Mặc dầu á cái cách người ta dạy mình chứng minh là sau này tôi hiểu rồi đó, thì tôi mới biết rằng khi người ta bảo mình chứng minh hai tam giác đồng dạng thì sao, chắc chắn đó, hai tam giác nó phải có cái cách để đồng dạng, mình phải biết cái cách để nhận diện ra đồng dạng. Nó có nhiều cách, cạnh góc cạnh, cạnh cạnh cạnh, góc cạnh góc, hay là so le trong so le ngoài, vân vân. Tất cả những cái này mình phải biết vận dụng, là nó cho một cái hình như vậy, mình có thể kẻ thêm một hình khác, mình có thể kẻ thêm một đường nọ, mình có thể kẻ như thế nào để mình chứng minh hai tam giác đồng dạng. Bởi vì nó cho đồng dạng là dứt khoát phải có cách đồng dạng. Mà ngày xưa mình đâu có hiểu cái gì đâu, thuộc hết tất cả các bài như vậy, nhưng mà bây giờ kêu làm không bao giờ biết. Chính vì chỗ đó mà suốt đời không có học được. Nhưng mà khi mà nhờ bạn bè chỉ rồi, học được một cái rồi, tất cả các vị biết, nó đam mê vô cùng. Lúc đó cái môn học đó nó trở thành cái sở trường của mình, mình yêu thích. Và giờ đó ngày xưa mình sợ nhất, mà bây giờ đó mình khoái nhất. Cho nên các vị biết rằng tôi nói như vậy để chi, các vị học Phật học nó cũng giống như vậy. Các vị cứ miệt mài nghe kinh, nghe giảng, đọc sách, cho dù ngày hôm nay không hiểu, một ngày nào đó các vị vỡ lẽ ra, nó giống như một người ngộ đạo vậy đó các vị. Tôi nói thật với các vị như vậy. Trên con đường học Phật, bản thân tôi không giác ngộ như một vị thiền sư, tôi không giác ngộ như một bậc thánh, nhưng mà tôi ngộ những phần nhỏ nhỏ trong Phật học, nó làm tôi vỡ lẽ từng phần trong cuộc đời không biết bao nhiêu lần. Nhờ miệt mài học như vậy, rồi có một ngày nào đó mình đọc sách giải, mình nghe Quý Hòa Thượng thuyết pháp, mình đọc các kinh tạng, nó làm cho mình vỡ lẽ ra những điều đó là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Cho nên tôi khuyên các vị là sao? Khi chúng ta học, hôm nay chúng ta không hiểu, đừng nản lòng. Chúng ta cứ để lòng đó, chúng ta cứ miệt mài học tới đi. Rồi có một ngày nào đó, nhờ học tới, nó sẽ lý giải được cái không hiểu vừa qua. Học tới phía trước là nó giúp cho các vị giải mã được những cái mà các vị bị bí trong quá khứ của mình. Từng lần, từng lần, từng lần, rồi một ngày nào đó các vị cũng nắm được một cái cơ bản về Phật học. Và các vị học, nắm cơ bản về Phật học, không phải để cho các vị có một sự nghiệp như một cái bằng cấp ở trên cuộc đời này, nhưng nó giúp cho các vị có một tầm nhìn, để giúp cho các vị có một quan niệm, nhận thức và một trạng thái tâm lý và chuyển hóa tâm hồn thế nào để các vị từng bước sống thảnh thơi và an nhàn trong cuộc đời này. Chúng ta không còn bị đau khổ như một cái dạng thông thường của cuộc đời nữa. Mặc dầu tất cả chúng ta ai cũng rồi sẽ đối diện với khổ đau, đây là quy luật cuộc đời. Như một người có tu có học, người ta sẽ có những cái giác ngộ, người ta sẽ có những cái gì đó làm chủ tâm ý mọi thứ, nó đặc biệt vô cùng chứ không phải là chuyện bình thường. Tôi nói thật với các vị, vừa qua tôi về dự đám tang hòa thượng, ân sư của tôi là những bậc thầy mà giảng dạy tôi những từ những lớp ban đầu vào đạo. Tôi kính trọng vị hòa thượng, tôi vô cùng là một vị chân tu thật học. Ngày tôi về thăm trước khi hòa thượng qua đời, đó là lúc ngài mà lúc đó là ở chùa gọi là ngài đang hấp hối đó, nhưng mà thật ra mà nói thì lúc đó ngài cũng còn thở, mà thở bằng oxy, những cái hơi thở rất là khó nhọc. Nhưng mà ngài vẫn bình thản, chưa bao giờ quá trình mà ngài bệnh mà tôi nghe ngài rên la hay ngài than ngài đau như thế nào, nhưng mà bản thân mình nhìn á, thấy cái trạng thái thở và những cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời á, mình biết nó đau khổ đến mức nào. Thì tôi về tôi thăm, tôi mới nói là hòa thượng, sư ông ơi, con về con thăm sư ông nè. Thì hòa thượng mới trả lời với tôi câu nói là: chuyến này thầy bệnh nhiều lắm, tụi con gắng tinh tấn tu học, thầy chúc con Phật sự duyên thành. Mặc dầu nói trong những cái hơi thở rất yếu, nhưng mà nói như vậy thì lúc đó tôi biết làm gì bây giờ, bệnh thế cho hòa thượng được sao? Nhưng mà tôi nói với ngài một câu rằng, tôi nói: sư ông ơi, ngày xưa sư ông đã dạy con rất nhiều, trong đó ngài có dạy hòa thượng, sư ông có dặn con là học tu trong cuộc đời là để đối diện với những giai đoạn này, để tự tại với sanh tử. Hôm nay là sư ông đang đối diện với sanh tử, con tin rằng sư ông là người tự tại. Và lúc đó hòa thượng của tôi như thế nào? Gật đầu: thầy nguyện Bồ Tát gia hộ cho con được khỏe mạnh nha. Những cái câu cuối đời như thế. Và tôi nói thật với các vị, những câu này nếu một người đời ai dám nói ra, cha mẹ mình sắp chết mình có dám nói: ba má ơi, gán đi chút nữa chết này kia cho an nhàn không? Hay là bây giờ gán tự tại đi chút nữa chết để cho thanh tịnh không? Không bao giờ. Gán đi má, gán đi ba, thế nào bác sĩ cũng giúp má giúp ba mà. Tất cả, cho dù biết nửa tiếng nữa, 5 phút nữa, 10 phút nữa chết, các vị có đành lòng để nói những điều đó không? Tại sao các vị không đành lòng? Bởi vì mình nói ra mình sợ người thân mình đau khổ và sợ hãi, có phải vậy không? Nhưng tại sao khi người tu hành mình nói như vậy? Người tu hành là thừa biết được những điều như thế. Và người tu, nhất là những bậc chân tu như hòa thượng như thế, là một người có khả năng giác ngộ rất cao, biết rất rõ và đối diện trước sanh tử một cách rất bình thường. Khi bác sĩ yêu cầu mổ, mổ cái cổ này để thọt cái ống vô để mà thở, hoặc là để mà cho hít thở á, hòa thượng nói không cần. Nếu không còn giải pháp nữa thì tụi con hãy chở thầy về đi, để về nhà an nhàn mà ra đi thì tốt hơn. Mấy mươi năm thầy cũng như chiếc xe cũ một rồi, những gì cống hiến cho đạo thầy đã cống hiến đã đủ rồi, các con đừng bận tâm. Các vị nghĩ những cái câu này những người bình thường rất khó có thể nói được. Người ta còn nước còn tát, đúng không? Mổ xẻ tùm lum hết trơn, nhưng mà vẫn còn hy vọng để rồi mình có thể sống được à. Nhưng mà nói với những hòa thượng như thế, các vị biết rằng một khi mà các vị đã mổ cái cổ họng rồi, các vị thọt ống vô, các vị làm sao nói chuyện được nữa? Không dặn dò gì được, không cử chỉ được, không hộ niệm được, cái gì nó cũng kẹt ống vô ống ra như thế. Các vị nên nhớ, những người mà chết cái kiểu đó đau khổ vô cùng, tức tối vô cùng. Cho nên nó như thế nào, cơ thể mình nó biết rằng đã tới giai đoạn đó thì không thể sống được rồi, thì đừng miễn cưỡng. Chúng ta nên nói thật như vậy. Cho nên tôi nói thật, hôm nay tâm sự chơi các vị, tôi bây giờ tôi có cảm giác rằng á, tôi không có sợ chết, mà tôi chỉ sợ cái trạng thái chết thôi. Nếu thật sự bây giờ, nếu mà đến cái chết mà để mà gọi là nằm yên để ngủ mà chết đi, thì tôi nghĩ cái này á, tôi cũng cảm thấy không có lo lắng và không nao lắm. Tôi đã chứng kiến thầy tôi chứng kiến hòa thượng tôi, và tôi chứng kiến một số người nữa trước khi chết. Tôi thấy cái này tôi sợ hãi hơn, tức là những cái cảnh mà cái cách để chết á, tôi sợ cái này. Còn cái gì để gọi là ra đi trong cuộc đời này, không còn duyên để tồn tại mà để chết đi, thì thật ra mà nói, tới chết thì cứ chết. Bây giờ tôi nói thật sự á, cũng không quá bận tâm về điều này lắm. Nói không sợ hãi thì hoàn toàn chưa chắc ăn, tại vì điều đó nó chưa hẳn xảy ra, cho nên mình còn tự tin. Nhưng mà để suy tư thì tôi cũng không thấy cái gì để gọi tôi sợ hãi. Nhưng mà tôi sợ hãi là cái cảnh chết, cái bất ngặt lúc chết á. Cái này tôi từng chứng kiến thầy tôi chứng kiến hòa thượng, nó đau chưa từng có. Mình thấy không là mình ruột gan mình nó thắt lại từng đoạn. Những cái lúc mà hơi thở cuối cùng các vị biết hả, dành từng tấc hơi thở để có thể sinh tồn á, những cái này các vị thấy nó đau lòng ghê gớm. Cho nên nói thật với các vị, nhìn lại lịch sử của các bậc thầy mà thị tịch á, an nhiên thị tịch, là điều này nó thiệt quá tuyệt vời và trăm nan vạn nan, phải nói là bái lại suốt đời. Nghiệp duyên mỗi người chúng ta không giải thích được. Cho nên tôi muốn nói với các vị, cái chuyện học tu là chuyện cần cho chúng ta. Nhờ học tu theo Phật pháp, chúng ta có thể đối diện, thậm chí đối diện tới mức độ cao nhất là đối diện sanh tử. Những bậc thầy khi tu tập, chúng ta lý giải được sanh tử là thế nào, đến và đi như thế nào, cho nên nó chúng ta không ghê gớm lắm. Còn phần lớn những người đời, cái khát vọng sinh tồn quá lớn ở chỗ là chúng ta không giải thích được cái sự tái sinh của chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta chết đây, không biết chúng ta đi đâu, hoặc là chúng ta mất hẳn trên cuộc đời. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng trong cuộc đời nó còn nhiều điều để chúng ta phải liên tiếp. Tài sản, sự nghiệp, vợ đẹp, con xinh, ăn ngon, ngủ kỹ, những thú vui trong cuộc đời chúng ta đã từng cảm giác và chứng kiến. Cái này nếu một đời chúng ta cảm thấy mất đi, chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta tiếc nuối và sợ hãi điều này xảy ra với cuộc đời chúng ta lắm. Nhưng đối với một con người đã từng tu học và tự tại với điều này, không quá quan trọng, tất cả mọi thứ trên cuộc đời như là một phương tiện sống, còn thì cứ tứ tận hưởng, mà không còn mất đi, đó là chuyện bình thường. Và không ai có thể ôm giữ được hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này với suốt cái quá trình của cuộc đời chúng ta. Không ai có khả năng làm điều này cả. Đừng bận tâm đến những cái điều này phí sức và không có ý nghĩa. Cho nên chúng ta khi học tu rồi, các vị sẽ được thảnh thơi và tự tại hơn. Thảnh thơi tự tại với cái ăn, với cái mặc, với các mối quan hệ, với những nhu cầu, với bệnh tật, với thành bại, với khổ đau, với tất cả mọi thứ. Các vị thấy có tu học rồi nó sẽ khác đi. Chúng ta không phải hoàn toàn được như các bậc thánh như thế này. Chúng ta chưa giác ngộ hoàn toàn như bậc thánh, là như trở thành những cái gọi là những cái con hạt mà từ bỏ những cái ao bùn. Chúng ta chưa làm được như vậy, nhưng mà từng bước rồi chúng ta sẽ khắc phục được những mặt hạn chế của con người chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta học những câu cuối cùng trong các phẩm A-la-hán tiếp theo, để rồi chúng ta nhận ra được rằng những bậc thầy hay Đức Phật dạy chúng ta điều gì trong những cái câu kinh pháp cú nhỏ nhỏ như thế này. Cái câu nó không dài nhưng mà chúng ta ứng dụng rất dài. Có những câu nói một cách vắn tắt nhưng mà cả đời chúng ta ứng dụng cũng không xong. Chúng ta học tiếp câu 93. Những vị A-la-hán đã dứt sạch các lậu hoặc, không tham đắm uống ăn, tự tại đi trong cảnh giới không vô tướng giải thoát, như chim bay giữa hư không, khó tìm thấy dấu vết. Câu này dường như nó cũng đã được lặp lại so với những câu trên. Chúng ta hiểu tương tự như câu 91 và 92. Câu 94. Những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn, như tên kỵ mã đã điều luyện được ngựa lành, không còn phiền não ngã mạn, được hàng nhân thiên kính mộ. Xin thưa các vị, những vị A-la-hán đã được tịch tịnh. Cái chữ tịch tịnh đây là dịch nghĩa từ chữ Niết Bàn. Chúng ta nghe thuật ngữ Phật học, có những người gọi là Niết Bàn. Dầu phiên âm với từ nào cũng vẫn là phiên âm. Phiên âm Niết Bàn là phiên âm từ chữ Sanskrit, có nghĩa là Nirvana. Phiên âm gọi là Niết Bàn. Còn những người phiên âm từ chữ Pali thì gọi là Nibbana. Thì cho nên người ta dịch là Niết Bàn. Như vậy cho dù từ Niết Bàn hay là Niết Bàn là những từ được phiên âm từ văn tự gốc là Sanskrit hay là Pali. Chúng ta có hai nguồn kinh điển chính là Sanskrit và Pali thôi. Những nguồn kinh điển xuất phát từ Trung Quốc phần lớn được bản dịch từ bản Sanskrit là chính.
Bởi vì Trung Quốc cũng đã được thừa hưởng và chuyển dịch lại từ các cái bản Phạn văn hay là gọi là bản Sanskrit mà thôi. Chúng ta không có cơ hội trực tiếp học qua các bản Sanskrit hay là Pali. Phần lớn chúng ta dựa vào những cái kinh điển đã dịch từ các bậc cao tăng của Trung Hoa. Cho nên phần lớn kinh điển Việt Nam chúng ta lệ thuộc vào cái văn bản chữ Hán rất là nhiều. Cho nên một người để học kinh điển của Phật giáo Việt Nam thì chúng ta cần biết nhiều về tiếng Trung Hoa thì chúng ta dễ hiểu Phật học hơn. Còn những vị học theo Phật giáo Nam truyền, ví dụ như Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, vân vân, tất cả những cái nước mà thuộc về Phật giáo Nam truyền, thì họ không lệ thuộc vào văn bản Hán như chúng ta, mà họ lệ thuộc vào văn bản Bali. Cho nên nó phần lớn các vị vô chùa của Nam Tông chúng ta nghe toàn là đọc Bali, còn chúng ta vô cái chùa của Bắc Tông chúng ta nghe toàn là tiếng Hán, mà chúng ta không có đọc tiếng quan thoại như tiếng Tàu thôi. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật là chữ Hán đó, nếu Bali của nó là Amitabha, còn chúng ta đọc A Di Đà Phật đã là tiếng Tàu rồi, nhưng mà Hán Việt. Ví dụ bây giờ chúng ta vô cái chùa mình đọc ở đây là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ví dụ vậy, hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca là một bậc thầy vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà người ở Bali họ không đọc vậy, họ nè Nam Mô Tassa Varahato Arahato Samma Sambuddhassa, ví dụ vậy. Những vị ở bên Nam Tông họ phải đọc như vậy, gọi là đọc theo văn tự Bali. Còn chúng ta ở đây gì, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay là bậc thầy một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là chúng ta đọc qua Hán Việt. Còn những người quan thoại thì họ lại đã đọc khác bằng tiếng Tàu, họ lại đọc khác. À, cho nên cái này chúng ta phải hiểu cái gốc gác là như vậy, chúng ta tìm hiểu dễ hơn. Cho nên những cái vị mà khi qua Ấn Độ học đó, các vị biết không, ở Ấn Độ khi qua bên bển á, về ngôn ngữ không á, là phải dường như là phải biết 5 loại ngôn ngữ. Tiếng Anh là tiếng mà cần phải sử dụng cho nói và viết, như là tiếng Việt của chúng ta tại ở đất nước này. Bên cạnh đó chúng ta phải biết 4 ngôn ngữ nữa để sử dụng trong việc thi cử và học hành. Đó là Chinese, tức là môn Trung Hoa đó. Bali, Sanskrit, Rakit. Rakit là một trong những cổ ngữ của Ấn Độ. Căn bản như vậy chúng ta phải học ngôn ngữ này. Vì vậy cho nên khi mà người Việt Nam mình qua bển á, là phần lớn là mấy thầy là bắt truyền, cho nên học chữ Hán rất là thạo. Cho nên môn Chinese là môn mà ăn đứt hết tất cả mấy sư Nam Tông. Nhưng mà đụng tới Bali thua. Tại vì mấy sư Nam Tông là chuyên gia Bali, cho nên môn Bali là chịu thua. Còn mà môn gọi là Hán Phạn là chết với mấy thầy Phật giáo Bắc Tông hết. Môn đó coi như là gần như khỏi học bài. Nhưng mà người Ấn Độ, người bản xứ hay là tất cả các Phật giáo Nam truyền qua bển, cái môn đó là họ sợ nhất. Họ sợ môn Chinese, tức là môn tiếng Trung Hoa đó. Nó cũng giống như chúng ta mà sợ môn Bali vậy đó. Cho nên nó môn Bali thì mình hỏi họ, nhưng mà không Chinese thì họ hỏi mình qua lại. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái nguồn gốc của các kinh tạng như vậy thì chúng ta được hiểu nó một cách khái niệm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc tới chữ tịch tịnh, chúng ta thấy hai chữ tịch tịnh đơn giản như vậy, nhưng mà đây là một từ được dịch từ hai chữ niết bàn hay là niết bàn. Niết bàn dịch là tịch tịnh, là vắng lặng, là giải thoát, là an lạc, là sự chấm dứt khổ đau, là sự không còn phiền não. Nó mang cái nghĩa ý từ từ như vậy. Nhưng tất cả những từ này nó đều chỉ chung cho một từ được dịch gọi là Nibbana hay là Nirvana. Chúng ta nên nhớ là vậy. Vậy là những vị A-la-hán là những vị đã đạt được Niết Bàn. Khi đạt được Niết Bàn, Niết Bàn có phân ra hai, gọi là hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn có nghĩa là một người đã đạt được Niết Bàn nhưng mà sanh thân vẫn còn, tức là thọ mạng người đó vẫn còn có mặt trên cuộc đời. Ví dụ sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã chứng Niết Bàn, nhưng mà thọ mạng Đức Phật còn có mặt trên cuộc đời, có nghĩa là còn sanh thân, còn y báo, còn nơi nương tựa bằng sát thân tứ đại đất nước gió lửa này. Cái đó gọi là hữu dư y Niết Bàn, tức là đạt Niết Bàn rồi nhưng mà còn sanh thân, còn sự sinh mạng để tồn tại ở thế gian. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn có nghĩa là Đức Phật qua đời rồi,
Thì cái đạt nước bàn đó gọi là niết bàn vô dư. Thì trong câu nước bàn vô dư, Đức Phật hay nói trong các kinh gọi là giống như là củi hết lửa, lửa tắt. Đây là chỉ cho trạng thái niết bàn vô dư. Có nghĩa là người này đi vào trạng thái niết bàn thanh tịnh tuyệt đối, an lạc mà không còn sanh thân, tức là không còn thân tứ đại này nữa, gọi là niết bàn vô dư. Như vậy một vị A-la-hán tịch tịnh được các căn, tức là các ngài đã điều phục được các căn đều thanh tịnh. Bản thân ngài đã điều phục được tất cả, chấm dứt phiền não nhiễm ô, an lạc, giải thoát, thanh tịnh, làm cho tất cả các căn này không còn tạo nghiệp, không còn tạo tác nữa. Các căn gồm cái gì? Con người chúng ta có mấy căn? Hả? Sáu căn gồm gì? Một, mắt, rồi gì nữa? Tai, rồi gì nữa? Mũi, lưỡi, thân, ý. Ý căn là đâu? Trong các giác quan này nó chia làm hai. Những phần thô phù mà chúng ta thấy được, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ý căn là mạt na đó, là chỗ nương tựa. Cái này học bộ môn di thức học nữa chúng ta mới hiểu. Trên căn bản rằng các phù trần căn là những cái căn thô phù, tai, mắt, mũi, lưỡi mà chúng ta gờ nắm đụng được, cái đó gọi là căn, hay là gọi là phù trần căn. Còn cái tác dụng của các căn đó, cái đó gọi là thức. Nhãn nó bao gồm hai phần, nhãn căn và nhãn thức. Con mắt thuộc về cái gì? Con mắt nhãn, nhưng mà nhãn gì? Đúng rồi, con mắt là nhãn căn. Cái gì chụp vô mắt tôi hỏi nó là gì? Nó nhãn căn. Đúng không? Chụp vô lỗ mũi tôi hỏi là gì? Nó gì? Nghĩ căn, nó tỉ căn. Có phải không? Nhưng mà cái thấy của con mắt, cái đó gọi là gì? Tức là cái phản ánh của con mắt để thấy được, hiển thị sắc, sắc này sắc kia đó, để hiển thị được trong mắt của mình, cái đó gọi là gì? Là nhãn thức. Tự thân con mắt thấy không? Bây giờ tôi hỏi với các vị á, nếu chỉ có cái con mắt thôi, các vị thấy được bông hồng này không? Con mắt không bao giờ thấy được bông hồng. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ có những người đuôi hay là đứt cái thần kinh thị giác thì đưa bông hồng và hỏi gì vậy? Thấy không? Thấy không? Không, cho dù mắt trao cháo vậy đó mà không thấy. Thì cái đó gọi là nhãn căn. Nhưng mà hiển thị được, chưa biết bông hồng này màu gì. Nếu biết bông hồng này màu gì thì nó phải có tác dụng của ý thức vào nhãn thức nữa mới biết được. Nhưng mà trước mắt là thấy được cái này, cái hình ảnh này nó hiển thị trong mắt, thì cái đó gọi là nhãn thức. Và nếu khi biết bông hồng màu gì thì nó lộ thuộc gì? Nó là nhãn câu ý thức. Cho nên có tác dụng của ý thức nữa mới biết được, bao đây là màu đỏ, đây là lá khô này kia nọ, thì nó thêm một phần nữa. Như vậy các căn ở đây chúng ta phải hiểu là người đã đạt được tịch tịnh, cho nên là nhãn, nhĩ là mũi nè, tỷ là lỗ tai nè, thiệt là cái lưỡi nè, thân là bản thân này nè, ý căn á là mạt na, là cái chấp ngã đó. Tất cả những cái này nó được điều phục thanh tịnh. Các vị thấy quan trọng lắm á. Để điều phục được mấy cái ông này không phải dễ đâu các vị. Chúng ta thường thường chúng ta hay bị dao động bởi cái này. Nhưng mà sự thật ra đó, cái này chỉ làm duyên cho chúng ta dao động thôi. Tự thân chúng ta không đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Cái miệng cũng không có đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Con mắt tự thân nó không đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Nếu chúng ta không gắn ý thức vào trong các cái giác quan này. Con mắt này cũng không ham nhìn sắc đẹp. Con mắt này nó cũng không ham nhìn cái gì quan cảnh. Cái lỗ tai này nó cũng không ham nghe tiếng du dương. Cái miệng này nó cũng không ham bất cứ một món ăn hảo vị nào. Cái thân này nó cũng không có nhu cầu đòi hỏi bất cứ một nhu cầu xúc chạm nào, nếu chưa có tác dụng của ý thức. Nhưng mà khi gắn ý thức vô thì nó khác. Khi có ý thức vào rồi đó, nó mới mượn cái con mắt để nó tìm tòi những cái gì cần dòm. Dòm kẻ đẹp, kẻ xấu, dòm soi, dòm mói, dòm nhìn, dòm lén cái giống gì đó. Thì bắt đầu đó thuộc về tác dụng của ý thức. Lỗ mũi này tự thân của nó không đòi hỏi cái gì cả. Nhưng mà muốn mùi này nè, mùi này nước hoa, mùi này bông hồng nè, mùi này mùi hôi, mùi này mùi thơm nè, thích mùi này ghét mùi kia nè, cái mũi nó không có cái thích ghét á. Mà khi có ý thức vào thì nó ghét thơm hôi gì đủ thứ hết trơn trời. Cái miệng này cũng vậy. Cái miệng này không bao giờ đòi hỏi bất cứ cái gì, nhưng mà sở dĩ thích ăn món này, thích nói cái kia, thích làm cái nọ, tất cả đều có sự tác dụng của ý thức vào bên trong. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, khi chúng ta bị phiền não thúc đẩy quá nhiều về bản thân mình, phiền não thúc đẩy cho mắt, cho mũi, cho tai, cho thân, cho gì đó, thì chúng ta đừng bao giờ kết tội và đấm đá bản thân này, bởi vì nó là cái hệ quả của ý thức mà thôi. Ý thức tác dụng lớn, ý thức mới có tham dục, ý thức mới có tham cầu, ý thức mới có suy nghĩ. Cho nên bản thân này nó lệ thuộc vào ý thức, cho nên nó làm đủ thứ loại trên cuộc đời là từ ý thức. Cho nên các vị nên nhớ, khi kiểm soát bản thân, các vị giữ nghiêm thân chưa chắc là nghiêm được. Các vị đam mê bất cứ thứ gì trên cuộc đời cũng không hẳn là do bản thân các vị đam mê. Đam mê tình ái, đam mê thuốc cái gì đó, lúc lắc gì đó, tất cả mọi thứ không phải do bản thân. Các vị ngồi suy nghĩ kỹ lại đi, bản thân các vị có đam mê bất cứ cái gì không? Hoàn toàn không. Nếu các vị đưa cái tâm các vị ra bên ngoài, các vị nhìn lại, bản thân chúng ta như một khúc gỗ vậy đó, không có tác ý, không có cảm xúc, không có gì cả. Nhưng mà khi có tác ý gắn vào thì bắt đầu mới có mọi thứ. Cho nên kiểm soát thân này, quan trọng nhất là nên kiểm soát tâm là chính. Cho nên ngày xưa trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, tôi nhớ không biết có kể cho các vị nghe một đoạn kinh chưa, có một thầy tỳ kheo bị coi như là bị dâm dục lôi kéo, tức là không kiểm soát lại bản thân, cho nên nghĩ là nếu mình nuôi dưỡng ý niệm này mình sẽ dễ dẫn đến vấn đề phạm giới. Cho nên vị này mới suy nghĩ cái là tìm cách gì hãy đoạn mất nam căn của mình bỏ đi. Và suy nghĩ rằng nếu mình đoạn mất nam căn đi thì mình sẽ không bị dục vọng lôi kéo. Nhưng mà Đức Phật nói không. Đức Phật nói gì thầy kỳ kheo đó này, ông nên nhớ rằng đoạn âm bất như đoạn tâm. Đây là một câu rất rõ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đức Phật nói rằng ông có đoạn bao nhiêu lần mà tâm ông không dứt thì tất cả mọi thứ nó cũng đều như vậy thôi. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy cái câu đó, Đức Phật nói là tâm như công tàu, tức là cái tâm mình giống như cái đoàn tàu mà nó có cái toa đầu tiên là cái toa dẫn vậy đó, cái toa mình có cái mái á. Mà Đức Phật nói là nếu nguyên đoàn tàu mấy chục toa này mà cắt cái toa mái ra thì mấy chục toa này làm ăn gì, có đi được không? Không. Thì bản thân này Đức Phật cho ví dụ nó là mấy chục toa tàu, còn cái tâm này nó ví dụ cho cái đầu mái. Nếu cái tâm này đã tự dứt thì mấy chục toa này vô dụng. Cũng vậy, một bản thân này nếu kiềm chế được tâm thì tất cả các bản thân này không bao giờ tạo nghiệp. Cho nên các vị nào đã chứng thánh thì không bao giờ tạo nghiệp. Đây các vị thấy rằng khi mà đã chứng thánh thì không có lỗi lầm. Điều đặc biệt là vậy. Chúng ta là còn phàm phu là còn rất là nhiều lỗi lầm. Bởi vì cái tâm của phàm phu là một cái tâm nó phức tạp nhất. Mà Đức Phật đã từng nói cũng trong kinh Pháp Cú, mà dường như chúng ta học ở phẩm tâm á, chúng ta có nhớ Đức Phật dạy là tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu. Người biết điều phục tâm mình thì thoát khỏi dòng ma trói cột. Đức Phật dạy vậy mà. Như vậy thì ở đây các vị nhớ kỹ, để điều phục con người mình, cho dù các vị mà bị nghiện rượu hay là các vị nghiện ma túy, các vị nào coi lại cái bài thầy giảng ở trong trại giam ở Bình Phước á, cho những người cai nghiện ma túy á, trong đó thầy có nói là tự thân ma túy hay là tự thân con người của mình chưa hẳn là bị cái vấn đề sai sử của ma túy đâu. Cái ý niệm mà nhớ cái cảm giác về ma túy á mới là quan trọng. Nếu người nào kìm được cái cảm giác nhớ về cái lạc của ma túy á thì cái người đó sẽ dứt được ma túy. Bản thân này nó không có đòi hỏi để nghiện như thế đâu, mà các cái cảm giác đó nó lưu lại trong ý thức của người này. Khi nó ghiền lên có nghĩa là trong ý thức người này bắt đầu dệt lại những cái cảm giác mà người này đã thỏa mãn được với ma túy. Vì vậy cái kiềm tâm không có được, nó cứ chi phối trong lòng. Mà nó chi phối trong lòng cái cảm giác nó nhớ vậy, cho nên nó khát khao, nó mới dẫn đến con người mình khát khao. Cho nên làm cho người này mà quên đi, ví dụ người này ngủ cái đâu nhớ gì đâu, ngủ cái là hết vực liền đúng không? Người nghiện ma túy là kiếm cái cách gì đó, các vị cho thử người đó ngủ cái coi, có bản thân vực không? Không có đâu. Cho nên các vị thấy rằng cái mấu chốt của cái bí quyết ở chỗ đó đó. Vì những con người thông thường chúng ta chưa bao giờ tu tập tâm, cho nên chúng ta không có kiểm soát được. Chúng ta cứ lấy dây cột tay này, cột tay kia, cột giò nọ, cột này kia, xùi bọt mép bọt miệng hết trơn á, rất là đau thương. Sự thật ra cái đó không đến đổi mà phải cột ghi gớm như vậy. Nếu người đó đã từng biết tu tập tâm thì tự ngắt cái tâm mình ra khỏi cái dòng mà ý tưởng, mà nhớ lại cái cảm xúc về về cái dục lạc của ma túy á, thì tự nhiên người này dừng lại liền. Cái này nhưng mà phải là đào luyện, từng có tu tập nó mới được, chứ không phải nói không là được. Cho nên những cái môn thiền mà đi vào trong các trại tù, mà nhất là những cái trại cai nghiện ma túy á, ứng dụng rất là thành công. Nếu đem những môn thiền, môn tu tập tâm vào trong những nơi đó sẽ giúp cho những người đó kiềm chế được ma túy tốt hơn. Cho nên các vị biết tại sao chúng ta cai nghiện rồi quay trở về xã hội lại bị ma túy lôi kéo nữa, là tại cái này chứ không phải là tại cái thân. Đừng nói nó hút rồi, nó quen rồi, nó lên đô rồi, hay là tới cái này cái kia. Không phải vậy. Không có lên giống gì hết trơn, cái đầu mình lên không lên thôi, chứ không có cái gì hết trơn rồi. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà có tu tập tâm thì những người đó đã hiểu được rồi đó, thì khi quay trở về đã cai nghiện rồi đó, không bao giờ vướng gì trở lại cái vấn đề ma túy. Mà tại cái ý niệm này nè, cái tưởng tượng này nè, cứ nhớ là mỗi một lần hút vô nó phê làm sao, nó sướng làm sao á, nó lần lần làm sao, nó lên mây lên gió gì làm sao đó. Cái này nè, nó diễn ra ở trong đầu mà nó đặt nghẹt ở dưới vậy. Người này không có làm chủ tâm được, không có chánh niệm, cho nên những cái ý niệm này nó lặp lại, mà mỗi một lần lặp lại thì nó tăng lên. Cái ý niệm mà nó nhân lên, nó suy nghĩ rồi, cái nó nhân lên. Đã ý niệm ban đầu là đã khó kiểm soát rồi, bây giờ nó nhân lên ở gấp độ cấp 10, cấp 20, cấp 100 thì làm sao kiềm chế được các vị. Cho nên nhớ cái này là vô cùng quan trọng. Ai có người thân mình rơi vào trường hợp này, phải ngồi phân tích lý giải cho người đó, phải tỉnh ngộ cái này thành công. Tôi nói thật với các vị như vậy, để gọi là kiểm soát về vấn đề kiềm chế ma túy. Nó không khó, khó ở chỗ là người đó làm sao bỏ được cái ý niệm đó đó. Chứ không phải là đừng nói là do cái thân cái gì hết trơn trọi á. Phải nhớ là chỗ này. Cho nên ở đây khi mà các vị thấy những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn, như tên kỵ mã đã điều luyện được ngựa lành. Ở đây Đức Phật cho thí dụ vậy đó. Mình điều phục được các căn của mình, nó thuần hóa được các căn của mình. Cũng giống như là mình điều phục được một con ngựa để trở nên con ngựa thiện chiến vậy đó. Các vị biết tất cả những cái con ngựa bình thường đâu có đủ sức để đi chiến đấu. Các vị biết ngựa rất là khôn nha. Ngựa mà được huấn luyện rồi khôn lắm, có khả năng tránh được tên, có khả năng để mà nhiều khi cái vị tướng đó đó chết trên thân ngựa, ngựa chạy về tới kinh thành, nằm cái xác hơi thay trên thân ngựa vậy đó, rồi ngựa mang về tới nơi, nhớ đường, khôn lắm. Khi mà đi ra chiến trận rồi, ngựa có thể là để sử dụng đá đối phương rồi này kia nọ được hết á. Cho nên ở đây các vị thấy điều phục được con ngựa như vậy á, là người ta phải có cái kỹ năng để huấn luyện. Thì cái điều phục được con ngựa đó để nó thuần hóa theo cái sự hướng dẫn của người chủ, thì nó cũng giống như là tâm chúng ta đã thuần hóa được các căn này, để miệng chúng ta không nói bậy, thân chúng ta không làm bậy, ý chúng ta không nghĩ bậy, gọi là ba nghiệp này được thanh tịnh. Giữ cho thân này được thanh tịnh, giữ cho miệng này được thanh tịnh, giữ cho ý này được thanh tịnh trong sạch, cái đó gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Nhưng mà phải điều phục dữ lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Không phải nói cái là làm được đâu các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đưa ra thí dụ như người đã điêu luyện được ngựa lành, nên không còn phiền não ngã mạn, được hàng nhân thiên kính mộ. Ngã mạn là gì? Là tự kiêu, là kiêu ngạo. Tất cả những cái đó gọi là ngã mạn. Ngã mạn có nghĩa là ở một mức độ nào đó đó, chúng ta có được điều đó, chúng ta tự phát. Ví dụ có những người đẹp tự kiêu ngạo với cái đẹp mình, gọi là ngã mạn. Cái người học giỏi tự kiêu với sự học giỏi mình, gọi là ngã mạn. Người giàu có tự kiêu với sự giàu có của mình, gọi là ngã mạn. Nhưng mà cái đó cũng thường cũng nguy hiểm nhưng mà chưa góc độ nguy hiểm lắm. Cái nguy hiểm ở đây là có nghĩa là có người không có gì mà kêu á, cái đó mới dữ. Trong Phật học nó có 7 cái loại mạng mà tôi không nhớ hết. Tôi nhớ một là mạng, ngã mạng, quá mạng, mạng quá mạng, rồi tỷ liệt mạng, rồi tăng thượng mạng, rồi còn một cái gì nữa đó, cái gì mạng mạng nữa đó. Thì ở đây các vị mới thấy được rằng là mạng có nghĩa là có cái tự ngã thôi, cũng có cái tự ngã đó. Quá mạng hay là ngã mạng, ngã mạng có nghĩa là mình có như vậy cho nên mình mới kêu. Nhưng mà cái mạng quá mạng có nghĩa là không có mà kêu à, cái đó gọi là mạng quá mạng. Còn tỷ liệt mạng có nghĩa là cái bản thân mình dở, nhưng mà ta nói dở, kệ tôi dở vậy đó à, cái đó gọi là tỷ liệt mạng. Dở nhưng mà ta nói dở không chịu à, tôi dở, chấp nhận cái dở mà bằng cách tính cách là tự ái ừ. Cái đó gọi là tỷ liệt mạng, tức là ôm chắc cái dở của mình, không ai đụng tới cái dở của tôi xấu, tôi dở, tôi tệ vậy đó, tôi dốt vậy đó, kệ tôi à, nói dốt này kia, kệ tôi dốt cho anh dốt sao này kia cái nữa. Tất cả những cái đó gọi là tỷ liệt mạng. Trong tỷ liệt mạng nó có mang cái nghĩa nữa là có những người là tự mình tự tủi hổ cho bản thân mình quá, không đủ tự tin với tất cả những cái môi trường như thế, cũng gọi là tỷ liệt mạng. Tức là không bằng ai cho nên mình mất tự tin, mình tủi, mình hổ thẹn gì đó, mình mặc cảm à, cái đó nó giống như cái từ mặc cảm vậy đó. Tức là mặc cảm cho những gì mình thấp thế kém thua thiệt người, thì cái mặc cảm đó nó cũng thuộc về tỷ liệt mạng. Nhưng mà nó có cái gọi là tăng thượng mạng, ở chỗ là cái tăng thượng mạng này nó không thuộc về dạng xấu. Cái tăng thượng mạng có nghĩa là cái người đó tu tập rất là tinh tấn, sự thanh tịnh nó rất là cao, nhưng mà nghĩ mình chứng thánh nhưng mà không phải chứng thánh. Mình chưa chứng thánh mà mình tưởng tượng rằng mình chứng thánh, cái đó gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là có những người tu tập giỏi đó, thiền định cao, tâm hồn trong sạch, cao thượng, mà mình tưởng lầm là cái trạng thái đó, mình tưởng là mình đã giác ngộ giải thoát, mình chứng thánh rồi, thì cái tưởng ra như vậy, cái đó gọi là tăng thượng mạng. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta học Phật học chúng ta phải hiểu từng cái từ thuật ngữ một nó như vậy. Thì trong đây những cái vị thánh đã tịch tịnh các căn, cho nên lòng không còn nhiễm ô, không còn dính mắc nữa, cho nên không còn phiền não. Ngã mạng được hàng nhân thiên kính mộ, tức là được trời người cung kính, đó là cung kính cho những vị bậc thánh đã được giải thoát. Câu 95, những vị A-la-hán đã bỏ hết sân hận, tâm như cõi đất bằng, chí thành kiên cố, như nhân đà yết la, như ao sâu không bùng, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển. Ở trong đây nó có cái từ nhân đà yết la, thì ở đây chúng ta coi cái phần chú thích được giải thích chúng ta phải hiểu. Nhân đà yết la đây là cột trụ của vua trời Đế Thích, nó giống như cái cột thiết bản của Tề Thiên Đại Thánh vậy đó. Thì ở đây các vị thấy rằng người ta đưa ra như một thí dụ, những vị A-la-hán đã bỏ hết sân hận, tức là ở đây giới hạn thôi chứ thật sự tham sân si của vị A-la-hán đã dứt hết rồi. Những vị A-la-hán đã bỏ hết sân hận, tâm như cõi đất bằng. Cõi đất bằng có nghĩa là tâm bình đẳng, tâm không còn thương người này, ghét người kia, khen cái nọ, ái ố cái kia. Tất cả chúng ta, tâm chúng ta không bao giờ được bình đẳng như các vị thánh. Trong một gia đình, thậm chí trong một gia đình nha, một người mẹ, một người cha thương con cũng không có bình đẳng nữa. Chúng ta thương con, chúng ta gắn vào cái ái và cái gọi là phân biệt trong đó. Trong những đứa con này, đứa nào mà mình thấy nó ngoan, nó hiền, nó chăm lo hay là cái gì đó, mình sẽ yêu thương nó. Còn đứa nào nó quậy phá hay gì đó, mình cũng có cái tính cách là không bên vực nó, cũng cảm thấy nó có sự chênh lệch cho dù tất cả là con mình. Người phàm phu không ai sống được tâm bình đẳng như Đức Phật. Đức Phật đã từng nói trong các kinh, ta thương tất cả chúng sinh như thương ra hầu la không khác. Có nghĩa là Đức Phật thương tôi hay thương các vị hay thương tất cả chúng sinh, nó giống như thương con của Ngài vậy đó. bình đẳng như vậy đó. Khi tâm của một vị Phật là không có phải là thương ngày này nhiều, thương kẻ kia ít. Cho dù những người hại Phật với Đề Bà Đạt Đa thì Đức Phật cũng thương như chính ngài A Nan mà một đệ tử hiền ngoan theo Đức Phật vậy đó. Chứ không phải là do Đề Bà Đạt Đa quậy phá Đức Phật rồi Đức Phật ghét quá, Đức Phật trù rủa nhớ Đề Bà Đạt Đa ác người ta mới móc đỏ địa ngục đó, này cái kia nọ ta trù ông đó, thế này thế kia. Không có, Đức Phật không có tâm đó. Mà A Nan là một người thị giả thân cận hộ trì Đức Phật một cách đắc lực thì Đức Phật cũng không phải vì cái chỗ đó mà so sánh với Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà chúng ta thì không, chúng ta không làm được chuyện đó. Tại vì tâm chúng ta chưa bình đẳng, tâm chúng ta chưa chứng thánh. Chúng ta chưa làm được thương tất cả mọi người như con chúng ta. Cái này chưa làm được. Ca dao Việt Nam chúng ta có câu rất hay nhưng mà đố ai làm được. Thương người như thể thương thân. Câu này nói nghe trời chứ không ai làm được. Ai làm được không, đưa tay lên thầy coi. Chắc chắn là không. Thấy cái thân nó mà hơn mình là ganh tị trong đầu nó muốn chết rồi không? Ăn mặc một chiếc áo đẹp hơn tôi hay là cái gì sang hơn tôi này kia, đi chiếc xe xịn hơn tôi là không chịu nổi. Chứ đừng nói là thương người như thể thương thân, khó lắm. Nhưng mà tôi như vậy thì tôi chịu, đúng không? Nhưng mà người thì tôi không chịu. Cho nên chúng ta chưa có được cái tâm như là tất cả các bậc thánh là cõi bằng như thế này. Thật ra mà nói tập cái này khó lắm các vị, khó lắm. Bản thân tôi là một nhà tu, tôi cũng thấy trăm nan vạn nan. Tôi nghĩ một lần nào mà mình đạt được cái này, để mình được như thế này, mình coi cho nó sướng như thế nào. Nhưng mà không dễ đâu các vị. Thật ra trong muôn vàn chúng sinh, dĩ nhiên trên căn bản tất cả các nhà tu khi đối diện trước mọi người đó đều bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng trên vấn đề lý thuyết thôi, trên vấn đề tư cách thôi. Nhưng mà còn cái tâm cũng chưa được bình đẳng như các bậc thánh. Cho nên có những người cứ kheo nại hoài á, đến chùa phân biệt Phật tử này giàu, Phật tử kia nghèo, Phật tử này thân, Phật tử kia sơ, thế này thế kia. Rồi tự ái cứ mép hoài bỏ chùa này hả, xê tôi hả, tôi đi chùa khác. Cái này nó bị hoài như vậy. Chúng ta cũng là như vậy rồi. Khi mình tu tập, thật ra mình chưa phải là bậc thánh các vị. Cho nên thật ra nói bình đẳng, tôi nói thật bản thân tôi cũng vậy. Bình đẳng là bình đẳng trên tư cách vậy thôi. Nhưng mà một người cùng sống chết với mình xem với một cái thằng từng phá hoại mình, cái này tôi xem không nổi. Tôi nói thật sự như vậy. Chưa xem được, chưa đủ khả năng để xem được. Tôi phải thừa nhận sự thật. Tôi cũng có một cái gì đó nó ác cảm với một cái kẻ từng phá hoại mình. Còn một người từng lo lắng hơn là hộ trì chánh pháp, hay là một người từng phụng sự Phật pháp, mình tự nhiên có cái tình, có cái cảm, nên là có cái mến, là có sự yêu quý. Cái này trên góc độ của người bình thường là nó là như vậy. Chưa, tôi chưa làm được cái dạng đó. Nhưng mà thật sự những bậc thánh mà nghe tôi nói như thế này là tôi bị đọc chết luôn. Tu hành mà tại sao như vậy? Nhưng mà nói thiệt với các vị, để không như vậy trần ai lai khổ chứ không phải là chuyện vừa. Nhưng có một điều, khi mình là một nhà tu, mình thương, mình quý ai mình biết, và mình ác cảm với ai đó mình biết. Mình biết ở chỗ là mình không thích người đó. Mặc dù như vậy nhưng mà lòng mình không cho mình nghĩ hơn nữa. Mình không có đem cái tâm phàm phu của mình, nhiều khi mình không thích ai đó mình trù nó nha. Mày á, mày là không có thích hợp với tao hả, mày ác với tao hả, mày tàn da chu lục mày á, mày tao mày da xe mày đụng mày á, thế này. Nhưng mà khi mình tu mình không có nghĩ tới đó. Mình tu là mình không thích, đúng là nó ác thiệt hết chứ. Nó hại mình như thế, nó thế này, nghĩ tới đó nhưng mà không nghĩ hơn nữa. Tức là lương tâm của một nhà tu không cho phép mình nghĩ hơn nữa, mặc dù mình cũng không có thiện cảm với người đó. Nhưng nếu một người tu hành nào vượt qua được cái đó, có nghĩa là nó không thiện cảm nhưng mà mình vẫn bao dung nó, vẫn tha thứ nó, và vẫn cảm thấy rằng không có một thành kiến nào, thì người này tôi khâm phục. Tức là mình tu hành được hơn một bước nữa rồi. Cái này tốt thôi, càng làm được là tốt thôi chứ không có xấu. Nhưng mà làm chưa được, tức là tự mình chưa chiến thắng được cõi lòng của mình. Cái điều này các vị nhớ thầy kỹ như vậy. Cho nên ở chỗ nhà tu, quan trọng nhất là khi mình có ý niệm là mình biết. Ý niệm thương ai, ý niệm ghét ai, ý niệm quý ai, ý niệm thường ai, chúng ta biết. Nhờ biết như vậy cho nên chúng ta mới dằn lại ở chỗ là không cho mình nuôi dưỡng cái niệm ác này. Nó tới đâu đó là mình sẽ cho nó dừng lại. Nếu mình nghĩ thêm một bước nữa, mình như một phàm phu tục tử không khác. Và vì vậy cho nên lương tâm của một người tu không cho phép mình cho dù trong ý niệm. Các vị nên nhớ là như vậy. Tự dặn lòng mình để tự chiến thắng với mình từng cái một vậy, chứ không phải chuyện bình thường đâu, chứ không phải chuyện mình. Cho nên đừng nói một cái lý thuyết suông. Chừng nào thử sống và làm được những điều đó đi. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi không giải thích hay là tôi không trình bày những cái gì cao siêu về bản thân mình cả. Bởi vì tôi thấy vẫn còn những ý niệm này như một sự đang tự chiến thắng giữa mình, giữa ác và thiện, giữa ranh giới đang tu hành. Cho nên tôi trình bày với các vị rất là thông thường như vậy. Tôi không bao giờ tôi nói tôi thánh thần hay Phật hay là cái gì chứ. Ai có nói cỡ nào nói tôi cỡ nào tôi cũng lôi tôi xuống, bình thường. Tại sao vậy? Thật ra những cái điều này mình nhận thức rất rõ mà. Mình không có dối với chính mình. Nhưng mà mình chỉ có cái điều là mình gán kìm lại bản thân của mình, hay là kìm lại ý tưởng của mình, đừng cho nó vượt quá xa với những gì Phật dạy thôi. Rồi từ từ chúng ta mới điều phục. Một lần một ít, một lần một ít, một lần một ít. Nó phải là như vậy thôi. Không ai nhảy ngang cái trở thành Phật liền hết đâu. Không có bao giờ được chuyện đó. Cho nên nói chăng nói cuội, đừng có nói giỏi. Các vị về nghe lại cái bài giảng mà thầy giảng là tu học á, nghe lại bài giảng này sẽ thấy rõ ràng hơn. Cho nên tất cả những cái việc này Đức Phật dạy là những vị A-la-hán đã bỏ hết sân hận, tâm như cõi đất bằng, tức là tâm bình đẳng ghê gớm lắm. Cho dù một người đó có ác ý, có hãm hại gì chăng nữa, tâm của các vị thánh không có dao động nha, không có ý niệm trả thù nha. Các vị nhớ kỹ, các vị coi nhất là phim Trung Hoa, các vị thấy rằng những mối thù gọi là truyền kiếp. Thù đời cha nó dẫn đến đời con, rồi đời con dẫn đến đời cháu. Đời cháu, cái kiếp này chưa, nó còn dẫn đến nhiều kiếp khác nữa. Tức là cái thù hận nó không có kết cục. Nó giống như trường hận ca, nó có một câu là thiên trời địa cửu hữu thời tận, mà thử hận mang mang vô kỳ á. Trời dày đất rộng còn có cái dừng của nó, cái cuối cùng của nó. Nhưng mà cái hận này không bao giờ chấm dứt được. Ghê gớm. Nhưng mà thật ra đối với các bậc thánh, cho dù người ta có cầm dao đến giết các ngài, các ngài không bao giờ có một ý niệm. Giống như ngài Mục Kiền Liên, các vị thấy không? Mục Kiền Liên bị ngoại đạo lõa hình đánh chết, nhưng mà chưa bao giờ đọc trong sử chúng ta thấy bất cứ một lời oán hận nào, một ác tâm nào, một sự gì khởi lên trong lòng ngài cả. Ngài chưa bao giờ ngài nghĩ rằng ngài chù hay là ngài hận những cái người như thế này. Cho nên các vị biết rằng cái bài giảng tôi giảng tự đại và lỗi lầm, tôi có dẫn đi cái hình ảnh của Quan Công là Quan Văn Trường. Thường thường người ta xem như là một bậc hộ pháp già lam, đúng không? Nó có giai thoại để tại sao mà ở các chùa cũng có thờ Quan Công, gọi là Quan Thánh Đế Quân á. Nhưng mà tại sao lại có thờ như vậy? Và tại sao, cái gì, lý do gì để trở thành ngài là một bậc hiển thánh để gọi là hộ pháp già lam? Cái chuyện hộ pháp hiển thánh đó nó là một giai thoại khác. Nhưng tôi muốn nói cái thực tế của cái việc Quan Văn Trường sau khi bị Lữ Mông cắt đầu ở trong một cái đường hầm Quê Dung Đạo. Thì các vị biết rằng khi bị cắt đầu rồi, sử ghi lại rằng hồn của Quan Công bay dơ dẫn trong hư không, mới đi về tìm thầy mình, mới nhờ thầy rằng hãy ráp cái đầu con lại để con trả thù Lữ Mông. Như vậy với một ý niệm là một vị tướng đầy uy dũng, đầy tất cả những cái sự cao kiết của một bản lĩnh của một vị tướng, nhưng mà phiền não vẫn chưa hết mà. Mình giết người ta bao nhiêu cái đầu, có ai đòi mình không? Nhưng mà người khác cắt cái đầu mình là mình đòi gáp lại để mình trả thù. Đây là một cái câu tôi nhớ được cái giai thoại này khi ngài Phổ Tịnh ngồi tu mật tông ở trên núi, nghe tiếng giang giang trong không trung, hãy trả đầu ta, hãy trả đầu ta. mà các bậc tu hành đắc đạo mới nghe được những câu này. Thì ngài Phổ Tịnh mới gọi ngài Quang Văn Trường cũng nói trong hư không, nói này Quang Văn Trường, ông đã từng giết bao nhiêu cái đầu thì có ai kêu rằng ông phải trả đầu cho họ không? Vậy sao hôm nay ông bị cắt cái đầu thì ông lại đòi người khác phải trả đầu và đòi phải ráp đầu ông lại để ông trả thù người ta? Ngay câu này Quang Văn Trường tỉnh mộng và cuối cùng theo Phổ Tịnh thiền sư tu hành, nguyện trở thành người hộ pháp Già Lam. Cho nên ở trong chùa mới có vấn đề thờ hình ảnh của Quan Công là từ đó. Như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị rằng tâm của chúng ta chưa được điều phục, chưa có sự tu tập như các bậc thánh, thì những ai gây ra những biến cố nỗi khổ đau chúng ta trong cuộc đời, chúng ta sẽ hận, chúng ta sẽ thù, chúng ta là như vậy. Mà cái này tôi không nói xấu tốt gì cả, đó là một cái tâm hết sức thường tình của một chúng sinh. Nhưng nếu chúng ta là người tu Phật, chúng ta nếu nghĩ ra nuôi dưỡng ý niệm này, thì chúng ta biết rằng ngày nào giữa quan trái này kết thúc. Cái này các vị nghe lại bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng là Hóa Giải Hận Thù. Các vị sẽ nghe một đoạn này sâu hơn. Ở đây không đủ thời gian để chia sẻ với các vị về điều đó. Cho nên trở lại ở đây, chúng ta thấy trong bài này để nói đến cái lòng bình đẳng của các bậc thánh. Tâm không còn sân hận, không còn thù ghét, không còn giận hờn. Chí thành kiên cố như nhân đại yết la, tức là tâm vững chãi như mà một trụ của vua trời Đế Thích chống trời như vậy, để giữ vững như vậy. Thì ở đây cái câu này được giải thích là giống như một cột trụ của vua trời Đế Thích, nhân đại yết la là một cột trụ vững vàng để gìn giữ cái vững vàng của ngôi trời Đế Thích. Tức là tâm kiên cố như vậy á. Như ao sâu không bùng, ao sâu mà không có bùng. Tức là giống như một cái ao sâu mà rất là sạch. Có nghĩa là tâm hồn không còn dấn đục, không còn phiền não, không còn nhiễm ô. Nên chẳng còn bị luân hồi xôi chuyển. Những vị thánh làm sao mà đi vào trong luân hồi được? Các vị thánh có luân hồi là do vấn đề nguyện lực chứ không phải là nghiệp lực. Có tái sanh lại cuộc đời này hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần đi chăng nữa cũng bao giờ bị nghiệp lực, hoàn toàn là bằng nguyện lực mà đi vào trong cuộc đời, vào ra tự tại, gọi là tự tại trong sanh tử đó. Cho nên ở đây khi mà học Phật rồi, chúng ta thấy một vài cái điểm mà thầy muốn phân tích sâu hơn cho các vị nghe thôi. Chứ thật ra trên căn bản Phật học là cái điều ghê gớm nè. Nghiên cứu cả đời chúng ta cũng không có hết được những cái kho tàng của Phật học đâu. Những cái học của chúng ta chơi chơi như mũi uống nước biển vậy đó. Chơi qua thì loa loa vậy thôi. Học nghe lót lót bên tai vậy thôi. Cũng nghe được Phật Phật, Pháp Pháp gì đó. Nhưng mà vậy hồi quên chết hả? Câu 96, Đức Phật dạy rằng những vị A-la-hán, ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp, hành nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí, giải thoát, nên được an ổn luôn. Chúng ta đọc qua câu này chúng ta thấy gì? Những vị A-la-hán gìn giữ được ba nghiệp thanh tịnh: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Con người chúng ta chỉ có ba nơi để có thể tạo nghiệp thôi. Một là thân nghiệp, hai là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Thân nghiệp trên nguyên tắc căn bản là chỉ những hành động cơ bản của giới cư sĩ Phật tử, là sát, đạo, dâm. Ba cái này nó nằm trong cái gọi là thân nghiệp. Cái phần còn lại, cái thứ tư là khẩu nghiệp, là không nói dối. Và thứ năm, nó có một phần tác động đến ý nghiệp là uống rượu, là mất kiểm soát về tâm lý, nhưng chưa đủ về vấn đề để gọi là ý nghiệp cho thanh tịnh. Chưa đủ, nhưng mà nó cũng góp một phần. Như vậy thì các vị thấy gì? Trong Tỳ Ni Nhật Dụng có một cái câu gọi là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Như vậy tam nghiệp gồm cái gì? Gồm gì? Một là thân nghiệp, hai là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Vậy thì bây giờ chúng ta được dịch ra là thân nghiệp là gì? Là hành động tạo tác của thân. Khẩu nghiệp là gì? Là hành động tạo tác của cái miệng. Và ý nghiệp là gì? Là hành động tạo tác của ý, của tâm. Như vậy thì bây giờ những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, tức là những vị này đã điều phục được tâm ý thanh tịnh, tâm ý không vọng tưởng, tâm ý không còn phiền não, tâm ý không còn nhiễm ô. Cái tâm ý đó gọi là ý nghiệp thanh tịnh. Rồi tiếp tục nữa là ngữ nghiệp thanh tịnh. Ngữ nghiệp là lời nói thanh tịnh, hay là gọi chúng là khẩu nghiệp thanh tịnh. Muốn được khẩu nghiệp thanh tịnh, chúng ta gồm có gì? Trong giới nói dối bao gồm gì? Ác ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và vọng ngôn. Như vậy thì bây giờ trong cái lời nói dối nó bao gồm bốn. Ác khẩu là cái lời nói mắng nhiếc chửi rủa mạ lụy người, trù ẻo rủa xả người, cái lời đó gọi là ác khẩu. Rồi vọng ngôn là nói trái với sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có, cái đó gọi là nói trái với sự thật. Cái thứ ba nữa là ỷ ngữ, là lời nói quỷ mị, lời nói lừa đảo, lời nói để làm cho người khác hiểu sai lệch, người khác hiểu điên loạn, người khác bị mê hoặc bởi những lời lừa đảo của mình, cái đó gọi là ỷ ngữ. Và cái nữa là gì? Là lưỡng thiệt, là lời nói hai lưỡi, có nghĩa là đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ đó, ta gọi là nói đâm bị thóc, thọc bị gạo đó. Thì tất cả những cái vừa qua là lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn và ỷ ngữ, bốn cái này nó thuộc về khẩu nghiệp. Như vậy một người khi có sự tu tập đã điều phục được ý nghiệp thanh tịnh, dẫn đến là khẩu nghiệp thanh tịnh, là lời nói không rơi vào trong bốn trạng thái này, gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Cuối cùng là thứ ba là thân nghiệp thanh tịnh. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tức là thân không làm tổn hại ai, không làm tổn hại một sinh linh nào, không có ảnh hưởng đến bất cứ người nào bằng cái hành động của thân mình, thì cái đó gọi là thân nghiệp thanh tịnh. Hay là sát đạo là không lừa đảo, không giật dọc, không gian tham, không trộm cướp của người, cái đó gọi là cái nghiệp về thân. Và thứ ba là không tà dâm, tức là không làm tổn hại đến trinh tiết của người khác, cho dù nam hay là nữ. Tất cả những người cư sĩ Phật tử, Đức Phật thừa nhận cho chúng ta đời sống hôn nhân, đời sống tình ái trong một vợ một chồng, chúng ta không làm đau khổ những người cùng chung sống, hay là mất lòng tin những người cùng chung sống, hoặc chúng ta lừa đảo những cái giới trẻ, những vị thành niên, để chúng ta mua lạc thú bằng cái cách mà bất hợp pháp như vậy, thì cái đó Đức Phật gọi là cái giới tà dâm. Như vậy thì ở trong đây, trong ba nghiệp này, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp này, nó gom lại, các bậc thánh thì hoàn toàn thanh tịnh. Còn chúng ta trên con đường tu hành, có cái chúng ta hạn chế được, mà chúng ta có cái thì không. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng cái này do Đức Phật dạy, cho nên những người Phật tử rơi vào những trường hợp này cho nên trở thành những người có tội. Không phải như vậy. Tất cả chúng ta là một loại hình thái của con người nào, của tín ngưỡng nào, của tôn giáo nào, hay là tin hay là không tin, tất cả chúng ta đều phải có những cái quả báo của chính nó cả. Quả báo, nhân quả là quy luật chung của cuộc đời. Không phải do chúng ta học Phật chúng ta làm điều đó có tội. Còn kẻ không học Phật, kẻ không phải là Phật giáo, muốn làm gì làm không có tội, sai lầm. Tội là chân lý trên cuộc đời, không phải Phật đặt ra. Cho nên có những người nghĩ là không dám quy y, tôi kêu quy y. Có những người không dám quy y dưỡng được sợ tội. Tôi nói vậy không quy y, muốn làm gì làm không có tội à? Nếu đúng nghĩa như vậy, giả gì chúng ta đi quy y đúng không? Nếu quy y làm này có tội nè, quy y sát sanh có tội, trộm cắp có tội, tà dâm có tội, nói dối có tội. Còn những kẻ không quy muốn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối không có tội. Ô vậy dạ gì theo Đức Phật chi khổ, ở ngoài ăn chơi cho sướng đó. Cái này chúng ta hiểu sai lầm, cho nên chúng ta biến trở thành những cái giáo điều. Phật không có dạy giáo điều vậy. Cho nên đây chúng ta thấy rằng Phật dạy rất tuyệt vời. Chúng ta tự điều phục được mình thì chúng ta tự thoát ra khỏi sự ràng buộc của tất cả những nhiễm ô của sai lầm. Tôi nói thật với các vị, một người cả đời làm thiện mà chết, và một người cả đời làm ác chết, hai cái chết này cái nào hạnh phúc? Tôi nói thật ra, những người cả đời không có làm việc thiện trước khi chết là một nỗi hối hận và đau khổ, và chắc chắn rằng người này phải tái sanh vào con đường khổ đau. Còn người làm thiện, cho dù người ta chưa có tu tập, nhưng mà ta biết người ta đã làm việc tốt quá nhiều, cho nên người ta chết đôi khi rất tự hào. Bởi vì người ta biết rằng người ta đã sống xứng đáng với những gì người ta đã có mặt trên cuộc đời. Cho nên có dù có chết như thế nào người ta biết rằng không rơi vào con đường xấu ác. Tôi nói thật với các vị, nếu các vị đọc lại lịch sử trong quá khứ của chúng ta, những người chiến sĩ, những vị tướng, những người này người kia chết giữa sa trường, chết rất nhiều tình huống khác nhau, nhưng mà chưa bao giờ một người nào chết bằng sự đau khổ cả. Những chiến sĩ, những vị tướng ngày xưa đều chết trong anh hùng và oanh liệt. Tại sao vậy? Người ta thấy người ta cống hiến và hy sinh cho một tổ quốc hay là cho một số đông, người ta thấy rất tự hào cho cái chết của người ta. Người ta thấy quá xứng đáng, cho nên người ta chết rất anh dũng và rất tự hào. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng chỉ cần một việc thông thường đó, chúng ta cũng đã thấy được cái sự cao khiết của những con người biết điều phục lấy chính mình. Cho nên các vị thánh tại sao tự tại? Đương nhiên rồi, sự giác ngộ là tuyệt vời rồi, chưa nói. Bên cạnh đó, một vị thánh suốt đời không bao giờ có lỗi lầm. Và vì vậy cho nên các vị thánh là tự do tự tại trong sanh tử, đó là chuyện đương nhiên. Và tất cả những vị này đã điều phục được ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh. Còn chúng ta không được như vậy. Chúng ta hàng ngày nói dối, nói lừa đảo, nói lời bươi móc, nói thị phi nè. Các vị biết trong đời thì không có gì ác, nhưng mà tối ngày nhiều chuyện. Cứ đi hết đầu này học cái này, đi hết đầu kia học cái kia, không có công ăn việc làm, rỗi nghề nói bậy. Thân không tạo nghiệp, nhưng cái miệng nói bậy bạ, nó tạo nghiệp quá nhiều. Cho nên ở đời có những người tự nhiên cái tội người ta mà trở thành cái nghiệp của mình. Ví dụ ở làng xóm con đó, thằng đó làm gì mặc kệ nó không sao, nhưng mình mắc mớ gì mình phải can thiệp vào để mình mang khẩu nghiệp với nó vậy? Mình chửi rủa nó, xả nó, mình phê bình nó, mình đố mạt nó, nói kia đủ thứ hết trơn. Cuối cùng cái tội nó tội đã đành rồi, nhưng mà cái nghiệp mình tạo về nó, mình nói nó quá, cuối cùng mình mang khẩu nghiệp, mình lãnh đủ. Có những cái vô tư như vậy á. Cho nên con người của mình nó ngộ vậy đó. Cái chuyện nó không phải của mình, nhưng mà ngứa miệng nói. Tôi cũng nhiều chuyện ngứa miệng á. Cho nên nhiều khi cái chuyện á của người ta, thật ra tôi nói không mang cái ý để gọi là tôi biếm nhẹ, mà nói ra như một bài học cho chúng ta để làm thí dụ mà thôi. Nhưng nếu tôi có ý xấu, tôi sẽ trả những cái nghiệp này. Còn nếu tôi không có xấu thì tôi không trả nghiệp này. Nếu tôi bằng ý chỉ trích và biếm nhẹ thì tôi sẽ bị quả báo. Điều đó điều đương nhiên, cho dù tôi nói với tính cách là những bài thuyết pháp. Vì vậy cho nên nếu chúng ta cảm thấy được rằng nói mà bằng lòng chân thành không mang cái nghĩa là thóa mạ, chỉ trích và bươi móc người ta, thì chúng ta sẽ không bị quả báo với những điều đó. Nhưng mà chúng ta nói để vấn đề gì? Hạ thấp người khác, đề cao mình và lợi dụng cái đó để tự quảng bá về mình. Tất cả những cái này là nói bằng cách tạo nghiệp và chúng ta sẽ trả quả báo. Điều này là điều không cách khác hơn được. Cho nên có một cái vị thầy mà khuyên rằng nếu muốn chỉ trích một ai hay là muốn phê bình góp ý một ai mà lòng mình chưa vô tư như thánh nhân thì thà rằng không nói còn hơn. Câu này nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Nhằm giáo dục một con người mà chúng ta lấy ra như một bằng chứng để nói thì cái này nó rất là đỡ. Còn chúng ta nói để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hạ thấp danh dự người ta, muốn bươi móc người ta, người ta sai thì chuyện đó đương nhiên rồi, nhưng mà mình muốn bồi thêm cái đó nữa thì cái này có những cách nói như vậy gọi là ngụy quân tử. Cái trường hợp đó không cần thiết chúng ta phải nói thêm. Cho nên nếu chúng ta đưa ra như một thí dụ để nhằm dạy dỗ cho đệ tử, cho học trò, cho con cháu, hay là nhằm phân tích để chia sẻ, để có cái sự chiêm nghiệm học tu thì cái đó hoàn toàn hợp lý. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên không khéo ba nghiệp của chúng ta thôi, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nó đủ nó đài đọa và nó đưa chúng ta vào địa ngục rồi. Mà các vị nên nhớ trên cuộc đời này có cái gì mà tạo nghiệp ngoài ba nghiệp này không? Ngoài thân khẩu ý này có cái gì tạo không? Không có cái gì tạo ngoài thân khẩu ý này cả. Cho nên giữ được cái nghiệp của thân, giữ được cái nghiệp của miệng, giữ được cái nghiệp của ý là giỏi lắm rồi. Hằng ngày chúng ta nhờ đọc kinh đó là chúng ta đã nhiếp được cái khẩu nghiệp đó. Có khi nào mà ai đang tụng kinh mà chửi lộn không? Đâu có đúng không? Như vậy nhờ chúng ta tụng kinh cho nên chúng ta hạn chế được sự chửi lộn, hạn chế nói bậy. Có khi nào mà hai người đang tụng kinh cứ quay ra nói chuyện bà hàng xóm không? Không có đúng không? Nói gì nói chứ cũng tránh giờ tụng kinh ra chứ. Cho nên chính cái chỗ đó nhờ chúng ta tụng kinh cho nên cái miệng chúng ta được được thanh tịnh, gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Nhờ niệm Phật, nhờ trì chú, cái miệng chúng ta duyên vô cái câu niệm Phật, duyên vô câu trì chú, còn miệng đâu mà chửi nữa, miệng đâu nói bậy nữa. Nhờ vậy cho nên giữ được cái miệng, miệng thanh tịnh. Cho nên nếu mà ai thấy mình nhiều chuyện quá nên lấy kinh tụng thường xuyên chút xíu. Tụng kinh là không có thời giờ để đi nói bậy nữa, phải không? Còn không ấy là nhàn cư di bất thiện, ăn ở không, tối ngày làm chuyện bất thiện không. Nó là như vậy. Cho nên nhờ vậy đó chúng ta thấy rằng cái nghiệp mình khó điều phục quá. Mình nếu mà mình rảnh rang là mình nói bậy thì thôi cứ việc miễn rảnh lúc nào sách kinh đi tụng lúc đó giùm tôi, nó có phước hơn. Cái đó gọi là điều phục về về khẩu. Còn thân nghiệp nữa, thật ra với các vị trong cuộc đời này chúng ta tự nghiêm thân mình là chính. Chúng ta không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức. Bên cạnh đó chúng ta cũng cảm thấy rằng khi tu học theo Phật, chúng ta hạn chế được những điều dai trả về nợ máu chúng sinh nữa. Là Phật tử, tôi khuyên các vị chọn đời này người làm Phật tử đừng nên ăn tất cả những cái loại mà tươi sống để làm vui. Bất đắc dĩ chúng ta không ăn chay được thì cũng phải ăn những cái loại gì đã được xử lý về thịt rồi. Đừng có mà làm khéo tay cái kiểu mà nước dầu đang như vậy rồi tôm đã ra sống thấy vô cho nó cà bún vậy nè. Chúng ta đừng có ăn cái kiểu mà tàn bạo vô nhân đạo như thế. Đừng có hay bằng cái cách đó, ghê gớm lắm. Cá đang sống thì mà không biết làm cách gì mà nó dụi vô chảo dầu, nó dụi mà buông ra cá vẫn còn ngáp vậy. Ăn vô cùng ác thiệt. Còn mực là con gì đó không biết, mực á, nhỏ nhỏ là thế này, nó làm cái cách gì đó mà nó ăn sống cái kiểu gì đó mà nó mổ, nó xẻ mực xong rồi nó để vô trong tô mì, nó rưới dòng thứ bồ tạc, các vị thấy không, bồ tạc nó cay chứ nó nồng cỡ nào, nó mổ cho đã rồi nó xát cái bồ tạc vô cái mấy con mực á, nó bún tua như thế này và cho rằng cái đó là những món ăn khéo tay. Tôi nói thật với các vị người Phật tử, tôi khuyên tuyệt đối đừng nên cái chứng kiến như thế mà để bỏ vào miệng. Nên nhớ là như vậy, đừng bao giờ chứng kiến cái đó để làm vui, để đọ bỏ vào miệng như thế. Tôi có nói cái này trong một cái bài giảng, hình như là vì sao tôi ăn chay. Tôi có nói trong Phật Pháp Nhiệm Màu của chùa Hoằng Pháp thực hiện, của một cái anh mà ảnh khoái ăn cái kiểu đó đó. Bò ta đang sống vậy phứt cái đuôi cái là vô ăn đó. Còn dịch xiêm như vậy là phải cắt 3-4-5 lần đó, nó mới lấy máu nó tươi vậy đó, lấy lần nó chết sao. Cho nên lấy cái kiểu mà nó cắn như thế này, nó chích cái mạch máu gì, nó cắt cái mạch máu gì đó rồi cho chảy rồi này xong rồi cái ngày hôm sau cái ai có đặt cái ăn mà gọi là tiết canh đó, tiết canh tươi á, cho nó chẻ cánh bên kia cái nữa, cái nó lấy máu cái nó làm cho tươi cái nó cũng tròn, vịt ăn tiếp đang sống mà vịt vẫn ăn. Rồi cái ăn xong rồi cái cuối cùng nó chặt cái mỏ một cái, nó lấy máu cho tươi. Rồi cuối cùng nó mới chặt xác luôn cái mỏ, nó lấy lần cuối cùng. Tôi có chửi thề trong cái đĩa đó đó. Tôi nói thật với các vị, những cái điều đó tôi nghĩ ăn thịt ăn gì đó thì thôi kể, cái chuyện đó nói chung là thói quen của cuộc đời. Nhưng mà đừng có khiếp đảm quá như vậy. Tôi nói thật với các vị nè, không có một loại sinh vật nào trên cuộc đời mà không có cảm xúc như chính chúng ta. Các vị lấy cây kim, các vị chích thử vô tay, các vị đau như thế nào. Thì con gà, con vịt, con heo, con bò, con chó, con trâu, tất cả mọi thứ nó đau y chang như chúng ta như vậy. Chúng ta phỏng một miếng lửa, chúng ta nóng thế nào, thì con bò, con chó, con này, con kia, tất cả những loại sinh vật có thần kinh cảm giác, nó cũng đau y chang như vậy. Các vị hỏi thử các nhà khoa học để chứng minh về thần kinh cảm giác của con người như thế nào. Và tất cả các loài sinh vật này có thần kinh cảm giác thế nào. Nói thật với các vị như vậy, chẳng qua nó nói không được, hoặc là cái đầu óc của nó không tư duy được như chúng ta, nhưng nó vẫn biết sợ chết, sợ đau, sợ khổ. Các vị thử coi, các vị đánh con chó một cây, nó la không? Nó la như thế nào, nó đau khổ thế nào, các vị tạt nó một miếng nước sôi thử coi. Nó nóng, nó la, nó đau khổ thế nào. Nhưng chỉ có điều là chúng ta quá sức mạnh, chúng ta đàn áp nó không có dễ dụa lại được. Nó chấp nhận với chúng ta thôi. Nhưng mà tôi nói rằng cái đó là thói quen thì tùy các vị. Nhưng người Phật tử đã là Phật tử, tôi khuyên rằng tuyệt đối nếu đã ăn một sinh vật nào đó thì hãy giết như thế nào cho ngọt. Đừng có làm như một sự khéo tay bằng cách hành hạ, chết từng ly, từng tí, từng giờ, từng cắt để cảm nhận đau thương như thế. Cho nên tôi có khuyên trong cái đĩa vì sao tôi ăn chay, tôi có nói với mọi người rằng nếu trong những lò sát sanh là heo, bò, gà, vịt gì đó, nếu muốn giết những loại này, tôi nghĩ nên sử dụng một, thứ nhất là chúng ta nên sử dụng các loại thuốc mê. Tức là hãy gây mê cho một chút vật trước khi chết. Để chi vậy? Để giảm bớt cái cảm giác đau thương của những chúng sinh như thế. Thứ hai, có thể chúng ta sử dụng một cách chết nhanh chóng như thế nào đó, bằng qua hành động của điện chẳng hạn, để cái chết đó cũng bớt đau thương hơn. Ngày xưa tôi nói thiệt với các vị, tôi không chứng kiến nổi cái cảnh mà người ta giết heo mát như thế này nè. Cái mát ở quê hương là cái cán nó dài dài, mà mũi nó dài dài thế này nè. Nó là khi mà người ta đè con heo xuống là người ta đâm họng không. Các vị biết đâm họng để lấy máu như thế đó. Và mỗi một lần mà lấy máu rồi đó, các vị thấy rằng buông ra con heo phải chết rất là lâu. Nó phải dãy dụa và đau thương như thế. Và sau khi đâm họng đâu phải là vậy thôi, người ta phải gạch lên gạch xuống thế nào để người ta lấy hết máu như thế đó. Những cái này xin thưa với tất cả các vị, là người Phật tử suốt đời này đừng bao giờ nhúng tay vào. Không lên án ai, không chỉ trích ai, nhưng mà phải nuôi dưỡng cái bồ đề tâm từ bi trong lòng mình một chút. Nếu chúng ta không còn hạt giống này nữa, tái sanh của chúng ta nguy hiểm vô cùng. Tất cả cái gì rồi cũng phải cái giá phải trả của nó. Đây là quy luật cuộc đời. Người Phật tử phải giác ngộ rất rõ điều này. Đừng nghe bất cứ một kẻ nào nói bên tai ta chết là hết thế này thế kia, vật dưỡng nhân, đó là những kẻ nói lừa. Lừa bịp để tất cả chúng ta đều trở thành kẻ khổ sai một đám. Người học Phật đừng đơn giản như vậy. Cho nên cái gì mà chúng ta hạn chế được trong cuộc đời, hạn chế ngay. Cái gì cảm thấy rằng không cần thiết ăn, đừng cố mà ăn. Ví dụ vậy, trong cuộc đời á, ví dụ những cái ăn đơn thuần á, là chúng ta đã có rồi. Còn những loại quá đặc biệt, khỉ, chó rồi này kia đó, nên hạn chế tối đa. Người học Phật tuyệt đối được không nên sử dụng những con vật trung thành và nó có một cái trí khôn cao như thế. Còn thông thường thì thôi, trong cuộc đời không thể là tuyệt đối, ai làm mấy chịu. Nhưng mà bản thân người Phật tử cần phải giác ngộ ngay những điều này. Đừng có sướng cái miệng, sướng một cái cảm giác nhất thời 5 phút, 10 phút nào đó, rồi tất cả những cái này chúng ta phải trả đi cái giá quá đau thương. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi chỉ mong rằng những người Phật tử, khi là những người học Phật, chúng ta mới hiểu được những điều này. Bao giờ là bác sĩ mới sợ vi trùng. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa cua mà tôi giết để đặt lợp á, tôi giết bình thường. Tôi bắt được một con cua, tôi lấy đất, tôi dần dần như thế này, tôi bỏ vô cái lợp để tôi đi đặt, để lấy cá. Tôi có nói trong cái bài Vì vô minh con tạo lỗi lầm, tôi có nói. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, ngày xưa không ai mướn tôi mà tôi vẫn làm. Nhưng bây giờ các vị để 1 tỷ ở đó, các vị kêu rằng tôi dần được một con cua này, tôi sẽ lấy 1 tỷ. Tôi nói thật với các vị, 10 tỷ tôi cũng không làm được nữa, chứ đừng nói là 1 tỷ. Nhưng mà ngày xưa không cần một đồng nào, tôi vẫn làm. Tại sao vậy? Thở vô minh mà. Hai thời điểm nó hoàn toàn khác nhau như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, bất đắc dĩ vô tình mà lỡ mình đạp, hay là mình lái xe, mình lái cán bất đắc dĩ á, thì cái chuyện này là ngoài ý muốn. Còn như sự thật mà chính tay mình để chủ động để làm hành động đó, dứt khoát bây giờ không có cách nào làm được cả. Rồi các vị cũng vậy, các vị cố gắng học và tu, các vị cố gắng theo lời Phật dạy, rồi một ngày nào đó các vị sẽ sống rất thanh nhàn, và các vị cũng không đủ can đảm để làm những hành động mà xưa kia chúng ta từng làm. Có những người Phật tử trong quá khứ từng là tay nhúng máu với các loài gà, vịt, heo, bò. Nhưng mà rồi cuối cùng khi giác ngộ và học Phật, hoặc là lâm nàng trong cuộc đời rồi tỉnh ngộ á, suốt cuộc đời này lại người ta cũng không dám làm nữa các vị. Cho nên người Phật tử chúng ta, nếu không ăn chay được thì chúng ta tự hạn chế cái nhu cầu về ăn uống lại, nhất là giai trả nợ máu chúng sinh. Thứ hai, đừng bao giờ lấy chuyện mà ăn bằng cách tươi ngon dãy dụa như thế để làm vui. Người Phật tử tuyệt đối không đánh mất lòng từ bi bằng những cái ăn uống tội lỗi như vậy. Người đời do họ không biết, họ không có giác ngộ, họ không được nghe những lời pháp, lời kinh thế này. Những bậc thầy giác ngộ như Đức Phật hay là các bậc thánh ngày xưa hoàn toàn nhìn mọi việc, tất cả các việc nhìn rõ như ban ngày như thế, chứ không phải như mù như chúng ta đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì chỗ đó cho nên những điều này tôi chia sẻ với các vị như một cái lời tâm sự tận đáy lòng, không để những điều đó xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Cho nên những vị thánh đã là những vị ý nghiệp thường vắng lặng, hành hạnh nghiệp thường vắng lặng. Chứ hành là hành động, hành động là chỉ cho thân nghiệp á, ở đây dịch là hành, chứ thật ra là hành là hành động. Hành động ở đây là hành động của thân. Cho nên cái chữ thứ ba, chữ hành này, chúng ta có thể được hiểu là thân nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát nên được an ổn luôn. Chánh trí giải thoát là cái trí tuệ chân chánh, trí tuệ đúng đắn, trí tuệ đúng với chân lý. Các bạn phải hiểu nó như vậy. Cho nên nhờ giác ngộ như vậy cho nên được an ổn mãi mãi. Là cái điều này. Còn Phật ngôn 96, Phật ngôn 97, những vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai, đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa lìa, thật là bậc vô thượng sĩ. Ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ mà vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai, không phải tin ai có nghĩa là không tin điều gì, mà các vị A-la-hán là thấy rõ như thật mọi thứ, không còn bị tác động bởi điều gì bởi ai, nhận rõ tất cả các pháp, hiểu một cách đúng đắn rồi, không còn bị dao động nữa. Cái lòng tin mà không còn sự đổi thay, không còn dao động, gọi là không tin ai, là do không tác động nào có thể làm thay đổi được cái nhận thức, cái hiểu của quý ngài. Chứ không phải là chẳng tin ai là không tin gì. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Người này đã vững lòng tin, đã tin một cách trọn vẹn, không còn bị dao động nữa, không còn bị tác động bởi bất cứ một cái gì để làm thay đổi phương hướng và nhận thức của mình. Các vị A-la-hán là như vậy. Cho nên sử dụng cái câu là chẳng còn phải tin ai. Đã thấu đạo vô vi, tức là đã giác ngộ được. Cái chữ vô vi này có thể dịch cho cái chữ đạo là lẽ thật. Chúng ta hiểu được cái đạo lẽ thật hay là chân lý. Cái từ vô vi là vậy. Từ vô vi này là từ vay mượn. Vay mượn cái từ này của đạo gia. Đó. Sự thật rằng trong cái chữ mà Phật giáo thì không có chữ nào để chuyển ngữ được. Cho nên mượn chữ vô vi có nghĩa là không tạo tác, là ở chỗ là chân lý, là vắng lặng, là tịch tịnh tuyệt đối, là nói chung là giác ngộ tuyệt đối, người ta sử dụng gọi là vô vi. Dứt trừ vĩnh viễn các nguyên nhân cùng quả báo ràng buộc, tức là những người này giác ngộ được nhân quả, đã chứng bậc thánh rồi, là những người này hiểu được đường đi nước bước của nhân quả một cách rất rõ ràng. Lòng tham dục cũng xa lìa, thật là bậc vô thượng sĩ. Thì nhờ hiểu thấu được như vậy cho nên người này không còn dính mắc trong nhiễm ô, trong tham dục nữa. Sự thật rằng tham dục các vị có ra là từ đâu? Từ những ý tưởng của các vị mà ra, chứ không có cả. Tôi vừa rồi tôi giảng cái bài giảng gọi là thiền yoga và sức khỏe. Tôi giảng cái cơ hội gọi là câu lạc bộ tiềm năng con người tại chùa Ấn Quang. Tôi có nói một cái thí dụ như thế này. Tất cả mọi thứ, những nhu cầu đòi hỏi, những tham vọng mà có ra, sự thật tất cả từ do tâm ý của chúng ta mà ra. Cái thân này nó không mong muốn để nó lấy, nó sờ, nó đụng, nó cướp, nó giật cái gì cả. Cái tay này nó không muốn cái gì cả. Nếu không có sự tác ý của cái đầu thì cái tay này trở thành vô dụng. Cái tay này không có nghĩ là bưng cái miếng nước này uống. Cái tay này không có nghĩ để ăn cắp đồ người ta. Cái tay này không có nghĩ để đánh người ta một bạc. Cái tay này hoàn toàn vô dụng trong các cái đó. Nhưng mà ý tưởng điều khiển. Mày dám tán tao, mày dám nói xấu tao, mày dám nói trên đầu tao, cho nên mới dùng bàn tay tát nó. Thật ra cái tay này tát nó là do ý tưởng vận dụng để tát nó. Cái đồng tiền này tự thân cái tay không bao giờ chụp lấy để bỏ vào túi. Sự thật cái các vị vậy. Cái tay không bao giờ biết làm điều đó. Thấy người ta lỡ gớt đồ, cái tay lại lượm bỏ vào túi. Thật ra mình tưởng cái tay này ăn cắp sao? Cái ý tưởng, thằng nó gớt đồ, ý tưởng mình muốn mua cái đó mà chưa có tiền, hay là ý tưởng là nó rớt đồ thì mình có quyền lụm. Tất cả những ý tưởng này nó mới dẫn đến hành động là tay chúng ta thò lấy. Sự thật tay nó không bao giờ muốn lấy hay là không bao giờ biết lấy như thế. Cho nên hãy để tất cả những cái ý tưởng mình từng tưởng tượng, từng có những cái kinh nghiệm trong lòng, cho nên chúng ta mới có những cái tham dục mà nó dẫn dắt chúng ta. Các vị hãy hỏi những người ghiền heroin đó, những người ghiền heroin là không phải do cái thân mà do cái ý tưởng, cái cảm giác mà người này đã từng có qua trong vấn đề hút heroin đó, nó in vào trong não của người này. Và mỗi lần nó ý tưởng nó có đó, thì cái cảm giác này nó đã từng in trí đó, nó diễn dịch ra mà người này phải thèm khát mà không kiềm chế được. Cái sự thật cái thân nó chưa muốn như vậy, nhưng mà cái ý tưởng về cái cảm giác hưng phấn của heroin nó lặp đi lặp lại trong đầu, và người này phải bị cái chi phối cảm giác đó, cho nên không còn cách nào để có thể kiềm chế được bản thân. Cho nên người nào mà hút heroin mà muốn kiềm chế, mà cai cái thân khó vô cùng, mà cai cái tâm là dễ hơn rất nhiều. Kiềm chế cái tâm là tất cả mọi thứ ghiền heroin không còn nữa đâu. Các vị hỏi cái người đó do thân nghiện hay là do cái suy nghĩ nhớ về cái cảm giác đó mà nó nghiện? Hỏi thử người ta coi, cái cảm giác mà hưng phấn như thế nào, cái cảm giác mà nó lâng lâng thế nào, cảm giác mà như thế nào sau khi hút đó, nó làm cho người đó lặp đi lặp lại nuôi trong não đầy tràn như thế, thì làm sao mà kiềm chế được bản thân? Nên nhớ là như vậy. Các bậc thánh đã hoàn toàn vắng lặng, cho nên không bao giờ bị tác động bởi những thứ này. Là bậc vô thượng sĩ, là bậc vô thượng, cái chữ sĩ đây là bậc. Bậc vô thượng là một cái bậc không còn ai cao hơn nữa, gọi là bậc vô thượng sĩ, là cái bậc không còn ai cao hơn. Và Đức Phật cũng đã đầy đủ thập hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong 10 hiệu này có một cái hiệu gọi là Vô Thượng Sĩ, lực là một bậc không ai có thể trên hơn được. Thì A-la-hán là một trong những bậc mà không còn ai trên hơn. Chúng ta tiếp câu 98. Dù ở xóm làng, dù ở núi rừng, dù ở đất bằng, dù ở rò trũng, bất cứ ở chốn nào mà có vị A-la-hán, ở đấy đầy cảnh tượng yên vui. Câu này nó hay lắm. Cái câu này người ta nói là cái câu giống như là Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua, dạng thọ hương vậy đó. Ví dụ bây giờ các vị đi vào một đám rừng, đám cỏ đó, bình thường không có gì hết đó, nhưng mà nơi đó có một cái bông hoa gì đó, cái một bông hoa lài hay một bông hoa gì đó mà nó có mùi thơm chẳng hạn, thì nguyên cái đám cỏ đó có phải thơm không? Nó thơm phảng phảng, phất phất, thoảng thoảng. Như vậy thì ở đây chắc chị thấy điều gì? Dù ở xóm làng, dù ở núi rừng, dù ở đất bằng, dù ở rò trũng, bất cứ ở chốn nào mà có vị A-la-hán, thì ở đấy đầy cảnh tượng yên vui. Điều này quá tuyệt vời. Chính xác là nó như vậy. Ở một xã hội có một vị lãnh đạo tốt, một địa phương có một vị lãnh đạo tốt, một ngôi chùa có một vị lãnh đạo tốt, một ngôi nhà có một người làm chủ tốt, tất cả những cái này nó tạo cho không khí của một ngôi nhà, một địa phương, một quốc gia, tất cả đều được yên ổn từng phạm vi một. Cái nhà của các vị, nếu một người cha, một người mẹ lãnh đạo tốt, tự thân của ngôi nhà trở thành nề nếp gia phong. Còn trong ngôi nhà mà một người lãnh đạo không tốt thì tất cả mọi thứ đều lộn xộn. Nó là đương nhiên như vậy. Một làng xóm, một địa phương, một thành phố, một quốc gia, những người lãnh đạo tốt thì từ đất nước, quốc gia, làng xóm, địa phương, thành phố đều an ổn. Các vị có thấy rằng vừa qua người ta đề cao cái ông mà lãnh đạo ở Đà Nẵng, đúng rồi, người ta xem ông Nguyễn Bá Thanh như là bao công không? Mà thật ra mà nói, người ta nói thật sự, ở Đà Nẵng người ta nói không bao giờ có nạn trộm xe, để xe bất cứ cái nào, đố ai mà dám lấy. Như vậy ở đây là gì? Một người lãnh đạo tốt đã tạo ra một quần chúng, một công dân biết tuân thủ luật pháp như thế. Cái điều này là chuyện đương nhiên. Như vậy thì ở đây, ở một cái phạm vi của bậc A-la-hán thì quá tuyệt vời rồi. Nơi nào có bậc A-la-hán có mặt thì nơi đó quá tuyệt vời. Cái đó giống như là một cái bông hoa mà nó làm ảnh hưởng hết tất cả các rừng, nó đều được thơm lây. Đây là chuyện đương nhiên. Vì vậy câu này chúng ta được hiểu sự lan tỏa đạo đức của một con người nó là như vậy. 99. Lâm giả là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời chẳng ưa thích. Trái lại dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán lại lánh xa. Cái này các vị nghe lại tôi giảng cái bài giảng là giáo pháp ngược dòng. Cái bài giảng này tôi giảng tại Hà Nội. Tại sao tôi phải giảng cái bài giáo pháp ngược dòng? Trong cuộc đời cái gì theo tập quán quen của tham dục chúng ta là cái đó xuôi dòng, cái đó khỏi cần chèo, nó cũng tới điểm nữa. Ví dụ các vị thấy một dòng suối mà nếu mà chúng ta muốn đi được ngược, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều chúng ta mới lên được tới cái đèo dốc đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà để gọi là thả trôi theo, chúng ta khỏi cần bơi chèo, nó cũng chạy ra tới ngoài biển khơi. Như vậy thì ở đây tôi nói giáo pháp ngược dòng trong bài giảng đó là tôi nói cái điều gì? Tất cả những cái gì theo thói quen của người đời là cần phải ăn, mặc, ngủ, tham dục, tất cả mọi thứ đó là nhu cầu của người đời. Nhưng mà khi là nhà tu thì tất cả những cái này quay ngược lại hết toàn bộ, cái này phải bỏ lại hết, hoặc là cái này phải kiềm chế lại hết. Ví dụ người đời thì muốn gom vào, làm bao nhiêu tiền cũng gom vào, học tu theo Phật, Phật kêu bố thí, Phật kêu san sẻ. Như vậy có phải ngược không? Mình làm như mình gom, giờ mình cất. Bây giờ thì ông Phật học với ông Phật kêu mình buông ra để ban tặng người này, ban tặng người kia, làm cực khổ chết tự nhiên nó ban tặng cho nó. Thế này thế kia, đau lòng vô cùng không? Tết chúc nhau câu tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như nước, tất cả phê phim. Có hay không? Tức là cái gì cũng gom vào hết đó đúng không? Tiền nhỏ giọt, cà phê phin là nó có nghĩa là nước nó giọt từng giọt vậy nè, còn nước sông Đà nó chảy từng nguồn vậy nè, còn ghê gớm không? Cái gì cũng muốn gom, gom vào, không muốn bỏ ra. Bản ngã bản thân này cái gì cũng giữ, đụng tới vậy. Đối với Đức Phật nói thân vô thường, thân giả tạm, vì vậy cho nên đừng chấp mắt. Còn cô chúng ta là người đời sao? Kỳ cọ trang điểm tất cả tân trang mọi thứ, make up từ sáng tới chiều, đủ thứ loại hình, là vì sao vậy? Chúng ta tô hồng cho nó, chúng ta bảo vệ. Còn Đức Phật cứ kêu bình thường đi, thân giả tạm, rồi cái gì cũng già cũng chết cũng này kia, đừng tạo nghiệp, đừng gì nó vân vân. Có phải giáo pháp ngược dòng không? Chúng ta học Phật chúng ta đi ngược lại hết với tất cả những gì theo thói quen của thế tục. Cái gì ở xã hội người ta làm mình một cái gì mình giận suốt đời, nhưng mà Đức Phật kêu đừng có giận, xả bỏ đi, làm nổi không? Cái đó có phải ngược dòng không? Tôi hận mày 9 đời 10 kiếp, tái sanh 3 đời tao còn chưa quên được cái hận này, đúng không? Vậy mà đối với Phật kêu đừng có nhớ nữa, đừng có giận nữa, đừng có hờn nữa, đừng ôm, đừng chấp mắt, có phải ngược dòng không? Đây là những cái thí dụ. Tất cả lời dạy của Đức Phật so với gì của thế tục là những gì đi ngược với dạng thông thường. Đủ bản lĩnh đi ngược với thông thường, chúng ta trở thành người vĩ đại. Còn bằng không, ta cũng là người bình thường, sống trong vui buồn giận ghét tất cả những gì của thế tục, chịu sự chi phối chung của quy luật cuộc đời. Cái đó không đúng sai phải trái gì cả. Ai làm được thì tuyệt vời, và làm được tuyệt vời hơn nữa là làm như một vị thánh. Cho nên ở đây các vị thấy nè, cái câu này đưa ra hai cái hình ảnh đối xứng nhau. Lâm giả là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, tức là cảnh rừng núi á, quang vắng á, là rất vui với những vị A-la-hán. Nhưng mà người đời thì chẳng ưa thích tí nào, vô đó buồn quá sao thích được, có phải không? Một hai ngày mình phiền lụy ở cuộc đời quá, mình vô trong sơn giả mình gặp mấy thiền sư rồi vui, nhưng mà một hai ngày thôi chứ mặt ở xuyên suốt là chịu chết, sao hiểu nổi. Nhiều người đi vô cái chùa nào ở đâu sông sâu á, cái trên Sài Gòn mới về cái vô trong sâu á, thầy ở chùa này thanh tịnh sống sướng à, về đây thử ở thử có sướng không? Nhưng mới về khoái vậy đó, là bộ khoái một chút vậy thôi, tại vì chút mình đi mà, chứ phải mà kêu về để ở luôn chắc không bao giờ dám nói câu đó, đúng không? Cho nên ở đây trái lại, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, nhưng mà vị A-la-hán thì lại lánh xa. Các vị có thấy là ngược không? Ngược hoàn toàn sự tu tập và người đời. Cho nên về nghe lại cái bài giảng giáo pháp ngược dòng, cái bài đã thầy phân tích rất kỹ, chứ ở câu này không còn thời gian để chúng ta nói nhiều, để chúng ta kết thúc luôn phẩm A-la-hán. Và coi như lần tới thì thầy không có giảng, cái bữa đó là 29 Tết, chúng ta có thời gian thì về sám hối. Và sau thời sám hối là chúng ta uống nước rồi chơi, rồi đến 12 giờ là là giao thừa hay là giao thời, thì chùa chúng ta sẽ có một nghi thức để đón xuân mới, trì chú, tụng kinh, và sau đó chúng ta phát lộc, phát quà cho đầu xuân của chúng ta. Thì tất cả những người nào có thời gian thì chúng ta xong xuôi rồi chúng ta về, có thể kịp thì dự sám hối, không thì 9-10 giờ chúng ta về chùa để chúng ta cùng dự cái buổi mà tụng kinh khởi đầu cho một năm mới giao thừa. Chúng ta đừng có đi theo những cái thói quen thông thường, thay vì chúng ta đi hái lộc, chúng ta đi này kia không quan trọng. Chúng ta phải khởi điểm cho chúng ta một đầu năm bằng cả một sức bật của tinh thần, một sức bật vững vàng, có tâm đức, có phước báo, có năng lực. Khởi điểm cho đầu năm là điều quan trọng cho chúng ta. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng khởi điểm của chúng ta hãy có một quan điểm khởi điểm của Phật giáo. Chúng ta phải làm cái gì để tạo cho sức bật, để chúng ta được mạnh mẽ, vững vàng và mọi việc tốt đẹp cho suốt 360 ngày còn lại của chúng ta. Chứ không như thông thường đi hái lộc này kia, đi phá chùa người ta mà đòi cái gọi là hên. Các vị có thấy phải không? Tự nhiên cây người ta trưng cho mình ngắm cái giờ đó đi hái lộc, bẻ nát cây người ta hết. Ông thầy chủ trì giống chửi nát hết mà sao hên được. Có phải vậy không? Cây người ta muốn mấy triệu mà về cứ mà về hái lộc, người hái lộc nhanh chủ lũi. Cho nên tuyệt đối là đừng có hái lộc kiểu này giùm tôi cái nghe các vị. Các vị gây cho người ta chửi đầu năm thì có. Cái đó sao hên được, chọc ta chúng chửi mà sao hên. Cho nên muốn hên đó là đầu năm phải làm cái gì? Khởi điểm của giao thừa 12:01 là chúng ta phải làm gì? Niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tạo cái phước duyên, tạo cái sức bật cho chúng ta trong thời điểm đó. Chúng ta mới đủ sức mạnh để đi, còn lại cái mới đầu năm chúng chửi rồi làm sao đi nổi. Có phải vậy không? Đừng có hái lộc kiểu đó, không có lộc gì tài gì bằng cách đó đâu. Cho nên ở đây nên nhớ những điều đó, căn dặn con cái và mọi người đừng mê tín bậy bạ. Các vị biết cái năm trước cái hồ sen tôi được có mấy cái cưng muốn chết, giờ hái lộc nó bẻ sập chọi. Nó, nhưng mà không lẽ đầu năm tôi chửi chứ, thật ra cũng chửi trong lòng á. Cho nên á, khuyên nhà như vậy, nơi thẩm mỹ, nơi cúng Phật, nơi này kia trang hoàng trang nghiêm cho bà con thập phương về người ta tham dự á. Cho nên mình thấy này kia cái nọ, mỗi một người phải bảo vệ một chút cho cây cảnh, cho chùa, cho nó đẹp. Đó là chúng ta tạo phước á. Chúng ta tạo phước một cách rất là vô tình, chúng ta có ý thức đó là chúng ta đã có phước rồi á. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thôi giờ thời gian còn lại để chúng ta sám hối ha.